Oh, ยังโลกันเถอะเถื่อนเกลียนตาวมตีตายามหลังพาพระภูมิเก้าเดือนสองป่ามันให้เดือดเดทันได้จึงโลวาเนียนป่าว่าอุปรันเก้าเดือนที่ทุกจำเทียดเลย
จึงต้องดัง
ต้นเก้าเจอหลายว่าหัวเนียนว่าอุปรันเก้าเดือนยิ่งต่อหันยื้อได้ต้องเจ้าหนาวถอยต้อง
ตั้ง
ใจเดือดว่าว่าอุปรันเก้า
นมัสการเนี่ยได้จะจริงจังฟักฟ้าพระธรรมะจังพอท้อ mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con là nhà nguyện thành kính lãnh lễ sư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp phấn đắc theo kinh Liên Đáp Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, Phật hài lòng với pháp, sẽ do Thiện Tòa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nhân tăng nghiệp trở lại Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh nhập tư lệ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy nha.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc tướng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân xin minh hạnh, kính thật chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, Phật hài lòng với pháp. Theo con được biết thì thấy do đừng vào từ siêu giảng giải, thay thế cho Thiền Tòa Giác Đẳng, bây giờ thì con thấy có tất cả Thiền Tòa Giác Đẳng và Thiền Tòa Từ Siêu, con không biết là Thiền Tòa Giác Đẳng có giảng được hay không, hay là chỉ giảng nhập, thì con kính thỉnh Thiền Tòa Giác Đẳng, là một bức thầy nhé.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con thấy Chích Lăng Nhân Nguyệt thỉnh hai thượng tọa, nhưng con không thấy thượng tọa nào có dấu hiệu và cầm mít. Con xin phép được đọc tính kinh của bài học hôm nay trước ạ. Bài học hôm nay, Phật hài lòng với pháp. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng Đức Như Lai là đấng toàn tri, và thêm nữa, Ngài nói rằng khi hội chúng tỳ khưu đứng đầu là Sariputta và Moggallana bị Đức Như Lai giải tán, các vị dòng Sakya ở Kanchuma và Phạm Thiên Sahambati đã nhắc đến ví dụ về hạt giống và ví dụ về con bê nhỏ khiến cho Đức Thế Tôn tin tưởng, tha thứ và tỏ vẻ hài lòng. Thưa Ngài Nagasena, Phải chăng Đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ ấy, và nhờ vào các ví dụ ấy mà Đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an tịnh và tỏ vẻ hài lòng? Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ ấy, như thế thì Đức Phật không là đấng toàn tri. Nếu biết như thế thì Ngài đã ép buộc đời đi và giải tán, không có ý định tìm hiểu. Như thế thì lòng thương xót không hiện hữu ở Ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Câu đại dương: Đức Như Lai là đấng toàn tri, và giờ vào các ví dụ ấy mà Đức Thế Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh và tỏ vẻ hài lòng. Câu đại dương: Đức Như Lai là đấng phát chủ, nhờ vào các ví dụ ấy đã được Đức Như Lai công bố ấy, mà các vị đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng vào các vị ấy. Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại dương: Hoặc là giống như người đàn bà nhờ vào tài sản của chính mình dành cho người chồng mà làm cho chồng được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng, và người chồng nói với cô ấy lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại dương: Tương tự y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng sắc gia tại Canh Tư Má và Phạm Thiên Sa Ham Ba Tí đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại dương: Hoặc là giống như người thợ cạo trong lúc trang điểm cái đầu của Đức Vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho Đức Vua mà làm cho Đức Vua được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, Đức Vua nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm, rồi ban thưởng theo như ước muốn. Câu đại vương: Tương tự y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng sắc gia ở tại Kanchuma và Phạm Thiên Saham Bati đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại dương: Hoặc là như giống người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn thức thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ mà làm cho thầy tế độ vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, thầy tế độ nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại dương: Hoặc là giống như người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn thức thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ, làm cho thầy tốt tế độ được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, thầy tế độ nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm. Câu đại vương: Tương tự y như thế, nhờ vào các ví dụ mà chính Đức Như Lai đã công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Canh Tuma và Phạm Thiên Saham Ba Tí đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai sau khi nói lời tùy hỷ rằng: tốt lắm, rồi đã thuyết giảng giáo pháp, đưa đến sự hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, phẩm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thủy Siêu Từ Bi Quan Hỷ giảng ngập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thủy Siêu ạ.
Thì sẽ nhắn mẹ. nhìn chính hẳn, thân giáo quý và vô phương tử. Hôm nay là ngày giảng, ngày tiếp giảng của Thượng Thời Đức Năm. Nhưng mà được biết là Thượng Thời Đức Năm mình Phật tử đi ta và nơi đó cũng có đem theo ngân pháp để mà vào trung được. Nên thượng tọa cũng nhờ chúng tôi nhiều khuyết giảng cho thượng tọa ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học một bài kinh với cái câu vấn đạo của vô minh đã về cái tính cách toàn tri của những thi tu phải nói rằng đức vô minh đã là một vị vua nguyên bác, học nhiều hiểu rộng và trí nhớ rất tốt. Khi mà vua tìm hiểu và nhớ những cái chi tiết trong cái điểm như lời dạy, những điều quen, những cái giai thoại về Đức Phật, để đức vua nêu lên những cái câu hỏi vấn đạo với tôn giả Na Ra Chi Na. Đức vua thắc mắc rằng là tôi là đứng tổ tiên và ai cũng xin tụng Đức Phật như vậy là một tổ tiên, và chính Đức Thế Tôn này cũng tự nhận là một tổ tiên, tập trung làm hiểu hết tất cả. Nhưng mà cũng là sự kiện Đức Vua mới bạch Phật Tôn Giả Na Ra Chi Na, nếu Đức Thế Tôn là đứng tổ tiên thật thì tại sao cái sự việc mà 500 vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana mới xuất gia đi đến chùa tạo nên cái sự hồn hào náo động, Đức Phật ngài đã vỡ trách và ngài nhẹ tánh, cho đến khi được các vị Tát Tát ở Tây Tôn Ma và Phạm Thiên Phạm Tăng Bát Tín xuống đảnh lễ hầu Đức Phật và đã trình bày với Đức Thế Tôn qua bốn thí dụ để xin ngài tha thứ cho các vị tỳ kheo ấy. Thì ở đây đúng gì? Đức vua mới phải hỏi rằng nếu mà ngài đã biết được cái sự việc đó, nếu ngài là đức đầu tiên thì tức ngài sẽ hiểu được rằng các vị tỳ kheo này là những gì có khả năng cũng chắc. Thì ngài sẽ phải ở tìm hiểu về các vị tỳ kheo của ngài sẽ thuyết pháp, tối sau ngài sẽ giải tán. Mà nếu như ngài không biết cái sự việc đó, để đợi cho đến khi các vị như là Phạm Thiên Tăng Bát Tín xuống thì giải bài. Và nếu như những cái ví dụ đó thì Đức Thế Tôn Ngài cũng quan hệ sạch của mình. Thì như vậy, nếu sự kiện này là đúng, thì cái sự kiện mà Đức nói rằng Đức Thế Tôn là đúng tội như hiện tại. Còn nếu mà nói rằng Đức Phật là đúng toàn thi, cái gì cũng biết, cũng biết trước, thì như vậy cái sự kiện mà Ngài giải tán các vị kheo, cái sự kiện đó là sai. Trở đây thú vị, tôn giả Nakasena, Ngài trả lời cho Đức Vua Minanda, cả hai sự kiện có điều xảy ra được quả thật. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri sắc bao nhiêu, đó là một cái điều thật. Ở trên thế gian này không có, không thể nào mà phủ nhận được cái việc một vị chánh đẳng chánh giác không phải là đúng tội gì. Còn về cái chuyện mà giải tán các vị tỳ kheo đó, cái chuyện cũng có thật, nhưng ở đây đó không phải vì rằng Ngài không biết những cái thí dụ mà Phạm Thiên Sắc Bát Thí đã nói lên. Bởi vì tại sao vậy? Vì chính những cái thí dụ đó đã được chính Đức Như Lai thuyết giảng, cho nên bây giờ các vị Phạm Thiên Sắc Bát Thí mới thuộc lại cho Đức Phật nghe. Vì rằng nó là một sự kiện đúng pháp, được thuộc lại đúng pháp thì Ngài đã cứu. Còn về cái chuyện mà Đức Thế Tôn về giải tán các vị tỳ kheo đó, nó là một cái trường hợp khác, một lý do khác. Nếu như mà Ngài thấy cảnh ồn ào như vậy mà Ngài vẫn mặc nhiên cho các vị tỳ kheo muốn làm gì thì làm ồn ào như thế, khi mà Phật tử đi đến chùa thì ta tới được đến chùa, hay là có những kẻ ngoại đạo họ biết được thì họ sẽ chia hết rằng Đức Phật và các tỳ kheo đệ tử này cũng sống rất là ồn ào. Như vậy đó là một cái bất lợi thứ nhất, một cái không hay thứ nhất. Cái điều cái không hay thứ hai đó là khi mà các vị tỳ kheo ồn ào như thế mà Đức Thế Tôn này vẫn mặc nhiên chấp chứa các vị tỳ kheo ở lại trong khuôn viên kia tông bên đất, thì như vậy các vị kheo sẽ không có cái cơ hội để mà thức tỉnh được. Các vị đối với quốc gia và các vị ồn ào mà không bị Đức Phật rầy thì các vị cứ tưởng rằng như vậy là sẽ đúng, mình làm như vậy là đúng không sai, thì các vị sẽ không bao giờ có sự ủng hộ. Nên trong trường hợp đó là Đức Thế Tôn này phải giải tán. Và Ngài biết rõ là hễ mà có hai vị thượng phụ thân văn của Ngài lãnh đạo cái nhóm vị sau này, tức là Ngài Tân Pháp Mùa Liên, thì chắc chắn rằng là các vị này sẽ giáo giới quý giáo huấn cho các vị theo thành công và quá thật đúng như vậy. Ở đây trong trường hợp này không thể nói rằng Đức Thế Tôn giải tán các vị tỳ kheo đó là thiếu tâm từ bi, là bởi vì ở đây người ta thường nói thương con cho râu cho gọt, hoặc là cái câu sẽ có dấu bất nhiên sư Di Đà Phật. Vậy mà không có nguyên khác là đại lỗi tạm thầy. Ngài là bậc đạo sư tốt cao, thì Ngài biết cách để dạy đệ tử như thế nào. Những đệ tử, những người học trò ngoan, ngoan gì em yên tĩnh, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ giáo huấn những người khác. Còn đối với những người Việt kheo lúc ban đầu sống hồ màu, sống không có trật tự, không có sự thu thúc, thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài phải nghiêm khắc để bỏ trách cho ta. Mà quy luật của Đức Phật khi Ngài bỏ trách thì thường thường là các vị đệ tử có cái sự kính phục, kính sợ, và sau đó thì tự xét. Cho nên trong trường hợp này không thể dựa vào cái trường hợp mà Đức Thế Tôn là giải tán các vị tỳ kheo hội chúng của tinh giả Sa Lu Tán Mô Ca La Na, không thể dựa vào đó mà cho rằng là Đức Thế Tôn này thiếu tâm tự bi hay không phải là một trọt gì. Ngài biết trước những cái sự việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà ở đây Ngài cũng biết rõ là với trường hợp này Ngài phải xử lý như thế nào, Ngài phải dạy họ bằng cách nào. Trên này hết Đức Thế Tôn là hiểu rõ như rồi. Xin hỏi quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Sao chúng tôi thấy nào hết đứng yên như thế nào? Dạ, tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Còn về cái vấn đề là có những trường hợp, nhưng là trường hợp mà Đức Thế Tôn sau khi giác ngộ, Ngài khởi lên cái tư tưởng nghĩ rằng pháp mà ta đã chứng ngộ thật là thâm sâu vi diệu khó hiểu, mà chúng sanh phàm phu thì đa phần bụi trần ở trong mắt nhiều, tức là bị thảo nhiều, họ khó có thể lãnh hội được giáo pháp này. Nếu ta ra sức để thuyết giảng mà họ không hiểu được, không lãnh hội được, như vậy thì chỉ là nhọc nhằn vất vả, không có lợi gì. Ngay khi đó bọn thiên sắp phát triển với tâm tư cũng được biết được tâm tư của Đức Thế Tôn, thì sau thông lệ của chư Phật là buổi đầu khi Ngài sắp thuyết pháp thì phải có người cầu tỉnh. Cả tam thiên sắc sanh bát chi liền hiện đến trước mặt của Đức Phật và bạch thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp độ đời. Tam thiên sắc bát chi đã trình bày với Đức Thế Tôn về ví dụ bốn loại hoa sen xanh vàng đỏ trắng ở trong hồ nước. Lá sen nó mọc từ dưới bùn, có những lá sen nó còn ở trong lớp bùn, có những lá sen nó vượt khỏi lớp bùn nhưng mà nó vẫn còn ở trong nước. Có những lá sen mọc lên khỏi nước nhưng mà chưa nở rộ, và có những cái bút sen dưới nắng hôm mai nó đã nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Vì cũng vậy, chúng sanh ở trong đời này cũng có những chúng sanh dày đặc phiền não, và có nhiều tội lỗi, họ giống như là những bút sen mà còn mọc ở trong bụng. Có những chúng sanh hướng đến sự giác ngộ, hướng đến sự tu tập làm thiện, nhưng mà chưa đi đến đâu cả, thì cũng giống như là sen nó vừa khỏi vùng nhưng mà vẫn còn sống trong nước. có những bốc đen nó vừa lên khỏi mặt nước nhưng mà chưa nở được, giống như là những vị có trí tuệ sẵn sàng để nghe Phật thuyết pháp. Và với những có những chúng sanh giống như hoa sen nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, tức là được nghe pháp của Đức Thế Tôn, các vị đó sẽ thành tựu một cái cứu cánh của đời sống còn lại dễ dàng. Khi Đức Thế Tôn nghe những cái ví dụ đó, Ngài đã quan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu của Phật Thiên Tâm Ma Tiến và Ngài thuyết pháp độ đời. Ở đây cũng chỉ trường hợp này nó cũng tương tự như là cái trường hợp mà vua Minh Giác đã bạch với Đức Phật về cái việc mà Đức Thế Tôn sau khi được giải tán với vị kheo đó rồi thì các vị phẩm thiên nhiều phẩm thiên Tâm Ma Tiến đã xuống hầu chuyện với Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn về những cái thí dụ. Thì hạt giống thí dụ về con nuôi con, khí cho Đức Phật này quan hỷ rồi Ngài xa phú lời nói của vị Phật kia đó. Ở đây nói gì, cả hai trường hợp này không phải là Đức Thế Tôn Ngài không biết trước cái sự việc, nhưng mà cái sự kiện mà buổi đầu Ngài còn chần chờ trong cái việc mà thuyết pháp độ đời để cho Phẩm Thiên Tâm Ma Tiến xuất hiện, đó chỉ là một cái duyên cớ để mà có một chúng sanh đại diện để thỉnh cầu một chánh đẳng chánh giác chứng nhận giáo pháp, đó là tục lệ của Phật. Bởi vì không thể nào một vị Phật tự nhiên không như Ngài giác ngộ trong lễ pháp, Ngài rao giảng cho người khác nghe, Ngài thuyết giảng cho người khác nghe, chẳng khác nào là đi quảng cáo cái pháp của mình. Do đó cho nên phải có một cái chúng sanh đại diện cho chúng sanh khác để cầu thỉnh. Nếu mà Đức Thế Tôn này không có suy nghĩ như vậy thì Phẩm Thiên Tâm Ma Tiến đã không có xuất hiện được Phật, thì như vậy làm sao có thể được tâm độ đời. Cho nên là phải suy tư như thế để Phẩm Thiên Tâm Ma Tiến mới xuống cung thỉnh được. Chứ còn về cái ví dụ mà về những cái lối theo đó ở trong hồ nước thì Đức Thế Tôn và A-la-hán trên đẳng giác đấng toàn tri thì Ngài thừa hiểu được đó, Ngài thừa hiểu được đó. Nước tầng thì Ngài đã quán xét rồi, nước tầng thì Ngài đã quán xét giữa chúng sanh giống như là sen ở trong hồ. Có những ngôi sen còn trong hồ, có những ngôi sen trồi lên sống trong nước, có những ngôi sen vừa chưa vỡ nước mà chưa nở ra, còn có những lá sen đã nở đủ để hướng ánh nắng ban ngày. Là biết rõ điều đó, nhưng mà thí dụ này để Phẩm Thiên Tâm Ma Tiến nêu lên làm cái duyên khởi mà thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp, chúng ta phải hiểu điều đó, không phải chúng ta phải không biết được. Nhưng mà nghe Phẩm Thiên Tâm Ma Tiến mà trình bày một cái đúng pháp như vậy thì Đức Thế Tôn là một bậc kính pháp, tôn trọng pháp, quan hỷ với pháp, thì đương nhiên là Ngài xa phú. Cũng như trường hợp với những cái ví dụ về hạt giống hay là ví dụ về cơm nuôi con, nếu mà cái hạt giống đó mà được gieo xuống mặt đất nơi ẩm ướt có cái điều kiện thời tiết thì nó sẽ gặp cái môi trường tốt đẹp, nó sẽ nảy mầm. hoặc là những đứa con nếu mà được bà mẹ khéo chăm sóc, khéo cho uống sữa, khéo hướng dẫn thì nó sẽ trưởng thành trở thành một con bò khỏe mạnh và mờ. Cũng như các vị heo còn non trẻ mới xuất gia được cái sự giáo huấn của Đức Thế Tôn thì sẽ được trưởng thành trong giáo pháp. Còn lần này đứng trước công này ai tán đi cầu nguyện thì như thế nào đấy? Thì ở đây quý vị Phạm Thiên Tâm La Tín đã nêu những cái thí dụ mà chính Đức Thế Tôn trước đây ngài đã từng thí dụ nhiều lắm. Ngài từng thí dụ các vị tỳ kheo hay là chúng sanh trong đời này được nương tựa vào giáo pháp mà ngài đã chứng giảng, cũng giống như là hạt giống nương tựa vào đất hoặc là đưa con nương tựa vào một bò mẹ này. Ngài đã thí dụ, rồi bây giờ Phạm Thiên Tâm La Tín nhắc lại cái thí dụ đó để xin Đức Thế Tôn quan chỉ cho các vị tỳ kheo này. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài đã biết rõ các vị tỳ kheo này khi mà giải tán đi như vậy không phải các vị đã vô dụng, mà ngài biết rằng là sau khi ngài giải tán các vị tỳ kheo của chùa sẽ có hai vị thượng thủ thiên văn của ngài là Tôn giả Trần Phúc Tôn giả Mục Liên chăm sóc những vị tỳ kheo này đi đúng đường chánh đạo và sẽ trở thành vị A-la-hán. Nhưng Phật biết ở đường cho nên ở đây nó không có vấn đề gì. Và ở đây chúng ta phải nhớ khi mà Đức Thế Tôn ngài nghe một vị tỳ kheo nói pháp luận pháp mà nói hoặc là một vị thiên chi khi họ hiện xuống đọc lên bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn và bài kệ đó nó đúng với pháp, đúng với chủ nghĩa Đức Thế Tôn lại vẫn quan niệm của người ta thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Thế Tôn không biết pháp đó, cho nên bây giờ khi mình nghe một vị thiên chi, một vị phóng sinh đọc lên bài kệ đó Đức Thế Tôn này mới hiểu được pháp của người ta, cũng như chúng ta phải. Đức Thế Tôn ngài là vị đạo sư thầy của trời người, ngài đã dạy thiên thiên của những loại những cái pháp giải pháp, cho nên những cái pháp đó ngài đã biết, ngài là một còn chi ngài biết, ngài là một thế gian giải, ngài biết tất cả. Nhưng mà tại vì ngài có sự tôn trọng pháp chính pháp, không phải là ngài giống như là một số những vị đạo sư phạm sư, những vị thầy phạm tục, hãy mà học trò nói cái điều gì hay hơn, điều gì hay, điều gì tốt đẹp thì sợ e rằng học trò nó đổi mình, cho nên nghiêm khắc dạy hoặc là không khen để cho học trò, để mà làm cho người học trò đó nó phải bị suy sụp tinh thần, mai mốt nó không dám nói nữa. Ở đây phải Đức Phật không là như vậy. Ngài khi mà nghe một vị tỳ kheo thuyết pháp thì ví dụ như một lần nọ các vị tỳ kheo nghe Tôn giả Mahācāryā thuyết bài pháp nói như vậy các vị tỳ kheo ngày hôm sau lên đến bạch với Đức Phật, ngày hôm qua thì con được nghe Tôn giả Mahācāryā thuyết pháp như vậy. Đức Thế Tôn ngài bảo rằng Mahācāryā hưởng đại trí, hưởng đại tuệ, những gì Mahācāryā đã thuyết giảng, nếu như các ngươi hỏi Như Lai cũng trả lời như vậy. Đó là một điều mà chúng ta phải rất là quan hệ nên, và chúng ta kính trọng Đức Phật là một đạo sư, là một tối thượng đạo sư là như vậy. Tâm ngài rất công tác, rất là cởi mở, và ngài là một người rất tôn trọng cái chân lý, chứ không thể nào mà chúng ta dựa vào chỗ đó. Chúng ta nghe ngài xa xuống một vị đệ tử nói cái câu pháp đó thì chúng ta cho rằng là chắc Đức Phật thì không biết cái pháp đó, bây giờ Nguyễn Thị Ngọc Tiên Thiên Tiên hay là Nguyễn Thị Thị Kheo hiểu biết được Pháp cái nói lời Đức Phật này là khó thật cả cũng chúng ta sẽ bị như vậy là chúng ta sai sai vô cùng thôi. Cũng như chúng ta thí dụ cũng như thầy dạy học trò, khi mà dạy cho học trò bài học đó ý nghĩa lắm, rồi khi người học trò trả bài đúng theo như ông thầy đã dạy tuần qua hay tuần trước thì ông thầy khen, ông nói tốt lắm. Ông thầy khen như vậy không có nghĩa là ông thầy nghe người học trò trả bài nói hay rồi ông thầy học hiểu thêm mới tập cũng phải. Rồi một điều nữa là cũng giống như một người cha người mẹ, quý vị quan tâm quý vị thường thường báo cho chúng ta biết là chúng ta còn nói được hay không, quý vị còn nghe rõ được chúng ta không? Dạ, được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ là ngày hôm nay chúng ta mới vừa nạp tiền vào trong ban được. Thì ở đây quý vị, hoặc là chúng ta cũng thí dụ giống như người cha mẹ dạy con là phải ngoan ngoãn, phải lễ phép với mọi người, đi học phải chăm vân vân. Thì nếu đứa con đó khi mà đi học về nó khoe cha khoe mẹ ngày hôm nay con đi học con rất ngoan, cô giáo dạy như vậy, con gặp cô giáo, con gặp cô giáo đã dạy trong lớp, con gặp cô tăng tay con chào thưa cô ạ, vân vân. Nếu không dạy cho người cha mẹ nghe vậy cho người cha mẹ nói con ngoan quá, tốt quá. Cái lời khen cha mẹ, khen đứa con không có nghĩa là người cha người mẹ đó là phải học ở đứa con. Không, không phải vậy. Người cha mẹ đã từng dạy đứa con như thế, bây giờ nghe đứa con thuộc lại, nó tự khoe với cha mẹ rằng nó đã làm như vậy, nó đã lễ phép như vậy, nó đã chăm học như vậy, thì cha mẹ đương nhiên là khen. Đức Phật thì khen Thiên Thiên, khen Phạm Thiên, khen gì thì khen nấu pháp hay cũng như thế đó. Cho nên ở đây quý vị, khi mà chúng ta hiểu được vấn đề thì chúng ta nên dùng trí tuệ được thì chúng ta suy xét những cái khía cạnh, những cái đặc tính của Đức Phật. Ở đây khi mà chúng ta đọc qua những kinh điển, chúng ta thấy có những trường hợp của Đức Thế Tôn này tán thán khen ngợi một vị tỳ kheo đó, hay là khen ngợi lời nói của các vị chư thiên phạm thiên ở đúng pháp trước mặt ngài. Thì ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn này không biết những cái pháp đó, cho nên khi nghe pháp đó thì ta cũng phải nghĩ. Ngài đã từng biết là từng giảng dạy cho chúng sanh nghe, và bây giờ chúng sanh đã thuộc lại cho ngài đúng pháp của ngài quan. Cho nên cái vấn đề thứ nhất là Đức Thế Tôn luôn luôn là vị thầy của trời người, và ngài quan hỷ chấp nhận những gì mà chúng đệ tử nói đúng pháp. Ở cái khía cạnh thứ hai là chúng ta quan hỷ về Đức Phật, chúng ta kính trọng Đức Phật. Ngài là một vị đạo sư có cái lòng bi mẫn nâng đỡ cho đệ tử tiến hóa. Bởi vì nếu như mà các vị chư thiên phạm thiên hay là những vị tỳ kheo đệ tử mà nói những cái pháp chân chính, những cái pháp đúng với chân lý, đúng với ý nghĩa Phật ngôn mà không được Đức Phật này tán thán khen ngợi, mà còn chê trách các vị, trong trường hợp này là các vị đệ tử sẽ thất vọng và sẽ không có tuyên thuyết về giáo pháp, không có nói những ý nghĩa của cô nữa. Cái điều thứ ba đó quý vị, qua đó chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài có cái tâm trong sáng, mặc dù là một đạo sư sắc tha đều vào nước đức thân, nhưng mà ngài lúc nào ngài cũng quan hỷ với pháp, ngài không có sự đố kỵ kinh kỵ đối với pháp, đối với những người đệ tử mà đi đối pháp. Khi mà các vị tỳ kheo được ngồi nghe công giả Sariputta thuyết giảng, hay là nghe công giả Mokkhalana thuyết giảng, hoặc là nghe ngài Mahakacchana thuyết giảng, hoặc là nghe ngài Kumarakassapa thuyết giảng, thì những cái pháp đó các vị tỳ kheo đem bạch với Đức Phật về những pháp mình đã được nghe. Đức Thế Tôn ngài không hề có cái sự kinh thị gì với cái bài thuyết giảng quá thiên của vị vị tử đại vị tử. Mà khi nghe nói như vậy, ngày tám tháng cái vị đệ tử đã thuyết điều đó là bậc đại trí đại tuệ. Thì như vậy có ba điều mà chúng ta kính trọng Đức Phật, có ba điều chúng ta nên kính trọng Đức Phật. Cho nên ở đây như vậy, chúng ta có một cái lòng tin đối với Đức Phật rất là không phải là giống như là con mà bên dựng cha hay là học trò bên dựng thầy, mà chúng tôi có niềm tin với Đức Phật ngay cả đối với các vị A La Hán cũng vậy. Đức Phật là chư vị A La Hán, các ngài nói được điều gì, cái thái độ của các ngài xử trí trong cái vụ việc như thế nào, khi mà đọc trong cái điều chúng tôi gặp, chúng tôi thấy là lúc nào chúng tôi cũng nghĩ rằng ngài chủ sự như vậy là đúng, ngài nói như vậy là đúng, và ngài nói như vậy là theo cái khía cạnh của cái pháp tình hảo chứ không phải là pháp vô tình hảo. Dầu cho Đức Phật ngài quở các vị tỳ kheo, ngài dùng cái từ là vô pháp vô sắc, ngài quở một vị tỳ kheo phạm lỗi lầm nhẹ là vô pháp vô sắc này kẻ rỗng không nói như vậy chứ. Thì chúng tôi thấy rằng là Đức Phật thì đang nghiêm khắc ngày giáo dục vị tỳ kheo đó, chứ không phải là ngày mạt sát vị tỳ kheo đó. Bằng cái đức tin chúng tôi nhận thức như vậy. Một điểm thứ hai nữa là khi mà Đức Thế Tôn này có những cái thái độ xử sự trong công việc như thế nào, trong cái vụ việc đó chúng ta có quan tâm đến, có những người họ quan tâm người đó với họ xem như là họ thấy Đức Phật có cái khuyết điểm. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ là có những cái pháp đặc biệt cao siêu thanh tịnh mà Đức Thế Tôn đã từng thiết, thì tại sao chúng ta không nhìn thấy cái ưu điểm đó mà chúng ta đi tìm những cái khuyết điểm? Nhưng thực sự ra thì không có ai tìm những cái khuyết điểm dồn cho Ma Vương trong suốt nhiều năm liền cũng không tìm thấy cái khuyết điểm của Phật. Ông Bà La Môn Râm nghe nói Đức Thế Tôn một A La Hán trên cảm giác đầy đủ các cái đức tính tốt, ngài có đầy đủ đầy nguyên tứ và tám mươi vẻ đẹp, ngài là bậc toàn hảo. Bà La Môn Râm muốn cho người đệ tử đi theo ngài cũng xúc với nhau, thì xét mình để xem con ngài có khuyết điểm có lỗi lầm gì hay không, vì sẽ đi đứng bị nằm ngồi nói vì thuyết giảng. Nhưng mà trong suốt năm đó người học trò không nhìn thấy, cái người học trò mới về bạch với ông thầy lúc đó cũng lớn tuổi, 120 tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn đi đến để đánh lễ Đức Phật và được nghe Phật thuyết pháp. Chúng ta qua những cái quý đạo tự lưu. Cho nên ở đây quý vị, khi mà chúng ta bằng cái niềm tin và bằng trí tuệ, chúng ta suy nghĩ về Đức Phật và chúng ta tin tưởng ở Đức Phật, thì chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc, nhiều dễ vui. Nếu như chúng ta không có niềm tin chắc thật, mà niềm tin đó chúng ta còn bị dao động, và do chúng ta suy nghĩ về thì chúng ta suy nghĩ không tới, không có suy xét cặn kẽ, chúng ta lại chụp cái điểm này lấy điểm kia, rồi chúng ta cho rằng như vậy Đức Phật vẫn cái điểm này cái điểm nọ, thì cái chừng là chúng ta bị vướng vào cái nghiệp. Cái nghiệp giống như là ở trong cái sự luân hồi sanh tử Bồ Tát, nhiều kiếp này sinh ra cũng do cái nghiệp đó, mà sau này là phải thực hành khổ hạnh cái sáu năm nữa thì mới chậm giải thoát. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đặt những cái vấn đề này để chúng ta nói lên cái quan điểm của mình đối với Đức Phật thì được, nhưng mà chúng ta đặt một cái vấn đề nghi vấn để mà chúng ta tìm cái khuyết điểm của Đức Phật và nhằm để bôi bác Đức Phật, thì cái điều đó cũng gì nó sẽ không tốt đẹp cho chúng ta, có hại gì chúng ta. Mà khi mà chúng ta làm như vậy đó, nó không ảnh hưởng gì tới Đức Phật. Một là Đức Thế Tôn là một đã giải thoát thật sự, cho nên những chuyện, những cái khuyết điểm nó không có thì chúng ta nói là có, thì Đức Phật không ảnh hưởng gì này. Với cái thứ hai nữa là Đức Thế Tôn đã viên thành Đức Phật rồi, thì cái chuyện mà chúng ta xin cảm Đức Phật hay thì chúng ta nói khuyết điểm với Đức Phật thì cái điều có hại cho mình, nó bị tư tưởng mình nó ghen tống, nó không ảnh hưởng gì đến Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta học những cái câu hỏi này, những cái bài học này, thì luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng mong mỗi các Phật tử chúng ta nghe vui lên đá, đặt nghi vấn như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là vui lên đá, nhớ nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều về Phật pháp, biết nhiều về giai đoạn của Đức Phật. Đức vua đã tìm ra một cái câu hỏi hay thì như vậy thì cũng là một người sáng trí. Nhưng mà chúng ta hãy lắng nghe cái câu trả lời của Tôn giả Na Tề Thiên Đà thì chúng ta càng quan hệ hơn là ngày giải tỏa cho vua Vinanda, cũng như giải tỏa cho chúng ta những cái nghi ngờ, cái thắc mắc của Đức Phật. Chúng ta nên học như thế. Và đương nhiên bài học hôm nay thì dễ và khó, cho nên chúng tôi chỉ trình bày tóm tắt bao nhiêu nó cũng là một thù. Vâng, hơn nữa thì chúng tôi cũng ngại rằng là không biết là nói có nghe hay không, hay là nhắc đòi nữa thì sẽ mất cái ý nghĩa của cái bài giảng. Nhưng mà cho đến giờ này thì chúng tôi chưa nghe ai cả nói, thì ví dụ không nghe hay là bị rất lại như này, chúng tôi cũng hoan hỷ vui mừng. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học ở đây, mình nhắn ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian còn lại để thảo luận. Được biết rằng hôm nay mặc dù thượng tọa Nhất Thắng không có vào rung được bởi vì không có lập thấp, nhưng mà thượng tọa Nhất Thắng nghe nói sẽ vào phòng phòn. Nhưng mà nói như vậy thì bây giờ tôi cũng thấy thì bây giờ không có mặt rồi, không có xài được nguồn gì. Thế thì bây giờ con rung chỉ còn có là lúc Phật tính chúng tôi không đang với chúng tôi thôi. Nên xin được cung thỉnh với Ngài quan trị điều đó. Bây giờ như thế này, hiện tại thì chỉ còn có bao nhiêu chúng ta mà cũng như là thôi. Nếu mà được thì chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Thật ra cũng chỉ là người ở cái cảnh khi nãy có vào trong rừng bằng môi hôn Đừng còn có cho lớp học những cái thông thấu được hay không. Nhìn gì quan trị phốt cho các vị nhân sinh. Tôi muốn chúng ta nói gì, chúng tôi gặp không hiểu. Và có, nhưng không có cho cô thôi. Có là có cái gì mà không có cho cô thôi được. Chúng tôi muốn chúng tôi sẽ không nói làm sao. Và có vào, nhưng không có cô thôi được. Vậy thì bây giờ trước hết mình xin nhau thỉnh để được pháp tính nếu được câu hỏi hỏi để được mình dùng đồ pháp đăng một câu sau khi dùng đồ pháp đăng trả lời xong không thì chúng tôi có tính hay chúng tôi có tính có thể hỏi trong một câu. Hôm nay mặc dù chúng tôi thuyết giảng nhưng mà chúng tôi cũng còn rất khỏe và có thể trả lời được những cái câu hỏi đó. Bây giờ xin được kính mời chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có nghĩ rằng cái đường nét của chúng tôi nó tốt rồi, nói nãy giờ mà không có bị trục trặc giác lỗi gì cả. Xin đến để được học tập.
Dạ, xa thú, xa thú. Con là kính tri ân đến sư phụ từ xưa. Mặc dù mà trong cái mùa đẩy này thì thân người cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà khi nghe sư phụ từ xưa thuyết thì không phải chỉ một mình con mà đại chúng ở trong room hầu như là tất cả mọi người ai cũng rất là hoan hỷ. Hình như lời nói âm thanh của sư phụ làm mà khiến cho mọi người phải chăm chú lắng nghe và rất là quan hỷ. Một lần nữa con là kính thay mặt đại chúng xin kính tri ân đến sư phụ nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Đàm Ma Giả, Nam mô Sanh Tăng Giả. Con xin kính thỉnh lễ công đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính thỉnh lễ đến sư phụ từ siêu, Thượng Tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Giờ đây thì chúng ta bắt đầu nghe chư tăng sẽ thảo luận. Không biết bây giờ đầu tiên cho con được hỏi Thượng Tọa Phật Đăng có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu Thượng Tọa nghe được, con thỉnh Thượng Tọa quan hệ cho con biết một tín hiệu. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cho con một lần nữa được hỏi Thượng Tọa Phật Đăng. Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu con nghe, thỉnh Thượng Tọa cho con biết được một tín hiệu. Chắc có lẽ rằng Thượng Tọa Phật Đăng không có mặt ở thủng máy rồi. Và hồi nãy thì chúng ta thấy có Thượng Tọa Tề Huyền vào trung, nhưng mà giờ đây thì cũng không còn thấy Thượng Tọa Tề Huyền. Có thể nào các vị MC liên lạc để thỉnh Thượng Tọa Tề Huyền quan lâm vào bên trong rừng để chúng ta được nghe Thượng Tọa thảo luận. cho chúng tôi biết được tín hiệu. Quý vị đã nghe được âm thanh của chúng tôi là rất là rõ. Phải nói rằng trong những cái ngày học về bộ môn Miranda Banha, những cái câu hỏi của đức vua, nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta lắng nghe và chúng ta suy nghĩ kỹ thì quý vị thấy nhận ra một cái điều rằng là đức vua là một vị đặt những câu hỏi cho ngài Nagasena rất là sắc bén, không phải là một cái những câu hỏi tầm thường. Quý vị biết rằng là ngày trước khi chúng tôi mới vừa tu học, mới vừa học Phật pháp và mới vừa thuyết giảng thì phải nói rằng lúc đó rất là sợ, rất là sợ ai đó người ta đặt câu hỏi tại sao cái vấn đề đó nó như vậy, đúng không? Thì phải nói rằng rất là sợ. Thì những cái nó bình thường, nó phổ thông thôi, mình cũng đã sợ rồi. Còn nên khi mà chúng tôi đọc vào cái bộ Miranda Pantha này, chúng tôi thấy rằng những cái câu hỏi nó rất là sắc bén. Cũng chính cái điều này đã tạo cho chúng ta, tạo cho chúng ta có một cái tâm quan nghĩ, hay nói một cách dân giả bình thường, có một cái sự hứng thú để nghiên cứu về kinh điển. Chúng tôi nhớ có những vị mà viết sách, những vị tỳ kheo, những vị đại đức, các vị viết sách đó. Nếu mà chúng ta là một cái người con, mình mang danh là một người con của Đức Phật, mà chúng ta có những cái kiến thức Phật học nó sơ sài quá, thì nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta không tìm được những cái điều thú vị. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, không biết mà. Dạ, xa xuống. Thành ra đó, thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta, cảm ơn quý vị, nếu mà chúng ta là một cái người tu Phật, mà chúng ta có kiến thức Phật học nó sơ sài quá, thì chúng ta không có tìm được, mà chúng ta không có tìm được một cái sự thú vị ở trong cái sự tu tập này. Mà nếu mà chúng ta vào ở trong cái đời sống tu học này, nếu mà chúng ta chỉ ngồi đó mà gìn giữ về giới không, về giới hạnh không, thì nó cũng không nếm được cái gì hết, rồi kế tiếp đó, nếu mà chúng ta có giới hạnh rồi chúng ta có thiền định nữa, nhưng mà chúng ta không có cái kiến thức Phật học hay là cái kiến thức mình quá sơ sài đó, thì nó sẽ không có đem đến những cái chất bổ vận hoặc là những cái thú vị ở trong cuộc sống tu tập này. Ví dụ như quý vị thấy rằng là nếu mà mình mang danh là một cái người học Phật hoặc là một cái người con của Phật đi, mà mình cái kiến thức Phật học của mình nó sơ sài quá, thì làm sao mà chúng ta tới độ hoặc là làm sao chúng ta giải bài những cái khúc mắc ở trong cái cuộc sống này. Cũng giống như là một cái lớp vỏ, một cái lò vỏ mà không có những cái chiêu thức, những cái đường quyền đặc biệt, thì khi mà chúng ta bị những cái vỏ đường khác, người ta lợi, người ta thách đấu, thì mình không có những cái đường quyền cao, những cái bí hiểm, thì làm sao mà chúng ta chống chọi được lại với những cái vỏ đường khác. Thì cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng ở trong Phật học thì quý vị thấy không? Ở trong thờ mà khi mà Đức Phật cùng với các vị thánh tăng hơn là ngoại giáo, ngoại giáo quý vị thấy không? Đi đến dùng những cái câu hỏi hai chiều, những cái móc sắt này, những cái móc sắt kia, để vấn Đức Phật, vấn các vị đệ tử của ngài bằng cách này, bằng cách nọ, có nhiều khi dùng thủ đoạn. Thì nếu mà ở trong Phật giáo của chúng ta không có những cái pháp mà để mà luyện trí, những cái bài kinh mà để mà chúng ta học, để mà chúng ta biết được cái sức mạnh của trí tuệ, thì phải nói rằng là lúc đó sẽ bị thất bại rất là nhiều. Thành ra đó, một người mà tu ở trong cái giáo pháp này, nếu mà nói về những vị mà ví dụ như là lớn tuổi quá, hoặc là cái căn duyên không có, thì những vị đó bước vào chỉ tu ở trong cái thượng quan nghi, hoặc là giới hạnh và thiền định thì nó cũng tốt. Có nghĩa là có gì? Có nghĩa là nhiều người người ta không có đủ khả năng, không có đủ khả năng, không có đủ cái kinh nghiệm để mà học và nó cao hơn, nó cũng như là nó tốt, nó hoàn hảo hơn, thì cái điều đó chúng ta đang cần phải chịu thôi. Còn nếu mà những người nào còn đủ khả năng, có đủ khả năng để tìm hiểu, thì chúng ta phải ra công hoặc là chúng ta ra sức để mà chúng ta tu học, chứ chúng ta không có đứng chừng lại ở một cái chỗ mà giới hạnh và thiền định thôi. Chúng ta cần phải có bổ sung cho mình một cái kiến thức Phật học đến chí thì để nhờ như vậy mà chúng ta giữ gìn được đời sống tu tập, hoặc là chúng ta sẽ gìn giữ được cái giáo pháp này nhờ cái trí tuệ của chúng ta. Thường thường quý vị thấy rằng cũng như ở ngoài đời sống có nhiều khi quý vị thấy rằng có những gia đình có tài sản tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà không có cái nghề, không có cái nghề quý vị, không có cái nghề hiện có gì, thì nó cũng đến một lúc nào đó cái gia tài hoặc là cái tài sản nó cũng bị sa sút. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái nghề, hoặc là chúng ta có sự hiểu biết, thì quý vị thấy rằng tài sản đôi khi nó bị thất thoát, nhưng mà sẽ lấy lại được hoặc là sẽ tạo ra được do mình có cái nghề hoặc là mình có cái trí tài. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng ở trong thời nay khi mà Phật giáo nguyên thủy của chúng ta trước đây thì không có được, cũng như là không có được mọi người biết đến. Nhưng mà ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng ở trong những người mà theo Phật giáo nguyên thủy, quý vị thấy không? Nó có cái lợi ích ngay trong hiện tại, lợi ích ngay trong hiện tại. Có nghĩa là bây giờ những người mà người ta học theo cái lời dạy của Đức Phật, học theo kinh điển vân vân, thì quý vị thấy rằng lợi ích hiện tại là sao? Người ta được cái lợi ích hiện tại gì? Có nghĩa là ở ngay trong cái đời sống này người ta bớt đi những cái phần mà tin vào những cái chuyện đâu đâu, ví dụ như những chuyện mà thiên văn hoặc là những cái chuyện mà hên xui may rủi vân vân, thì quý vị thấy rằng thật sự có nhiều khi nói về những cái câu chuyện mà thiên văn rồi vân vân, quý vị thấy rằng ngày Xá Lợi Phất, ngày Sa Thiên Bất Tá, ngày Mục Ca Lâm Ná, hoặc là Tôn Giả Na Ca Sĩ Ná, quý vị thấy rằng những vị này ở trong thờ mà chưa đi tu thì những vị này nằm lòng những cái điều đó luôn, nằm lòng những cái điều đó luôn. Thành ra không thể nói rằng là những vị này không biết, nhưng mà tại sao các vị này không có đề cập, không có giảng đến cái điều đó? Tại sao vậy? Tại vì khi những vị này gặp được chánh pháp, là một cái pháp mà có phát sanh ở trí tuệ và đem đến cái lợi ích nó cao tột và nó nhiều hơn những cái phần đó, thì ở đây có thể chúng ta làm một cái chuyện mà ví dụ như là chúng ta làm một cái bài toán để chúng ta so sánh. Ví dụ ai đó mà bỏ không ra, mình nghiên cứu về một cái môn gì đi, ví dụ như là mình nghiên cứu về một cái môn để mà mình coi tuổi đi, thì quý vị thấy rằng mất một cái thời gian cũng rất là lâu. Nhưng mà khi mà mình đem ra mình dạy người ta những cái môn đó, nếu mà nói về nhân quả chưa chắc gì chúng ta tạo được trước, còn nói về ngay trong hiện tại chưa chắc gì nó đúng, hoàn toàn. Thành ra chúng ta bỏ một vậy thì chúng ta bỏ công ra để chúng ta luyện cái đó thì nó tốn thời gian, tốn công sức mà chưa chắc gì đạt một cái kết quả mỹ mãn. Nhưng mà nếu mà thật sự ở trong Phật giáo nguyên thủy này, mình bỏ công ra mình luyện, ví dụ như là mình luyện chừng một bộ kinh pháp cú thôi, quý vị thấy rằng nếu mà ai đó có thời gian mà ngồi luyện một bộ kinh pháp cú, ví dụ như là 3 năm hoặc là 4 năm, thì những cái thời gian trống ở trong room này, thật sự ra mình đọc cũng được, mình tụng cũng được, rồi mình thuyết giảng cũng được, hoặc là mình làm cái gì cũng được, thì quý vị thấy rằng nó sẽ đem lại cái lợi ích rất là nhiều. Vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu học hoặc là chúng ta học ở trong Phật giáo này, cái nói về cái trí tuệ, những cái pháp nào mà làm cho chúng ta phát sanh trí tuệ, là những cái điều nó rất là cần thiết và nó rất là quan trọng ở trong cái cuộc tu này. Thành ra chúng ta nên có giới hạnh, có thiền định, rồi chúng ta cũng phải biết trao dồi những cái pháp mà làm cho chúng ta phát sinh trí tuệ nữa. Nhờ như vậy mà chúng ta mới gìn giữ được giáo pháp, hoặc là chúng ta mới duy trì được. Nói chung là quý vị thấy rằng khi mà mình muốn đạt được một cái mục đích gì thì những cái điều mà cần thiết là chúng ta phải có trí, có cái sự hiểu biết, có một cái kiến thức tốt, chúng ta mới làm nên những cái sự việc mà chúng ta mong muốn. Hôm nay thì Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa giảng xong nên không có giảng sư để giảng, mà chúng tôi trong những ngày mà đọc về những cái đề tài này thì rất là hoan hỷ, nên chúng tôi chia sẻ đến quý vị những cái điều mà chúng tôi như là có sự quan hệ ở trong đó. Nhân cái thời gian mà không có vị giảng sư nào trước mắt, mong quý vị quan hỷ với những gì chúng tôi chia sẻ. Giờ đây thì một lần nữa con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết Thượng Tọa có quay lại trước mắt chưa. Nếu mà Thượng Tọa có quay lại trước mắt rồi thì thỉnh Thượng Tọa cho chúng con một tín hiệu. Bây giờ thì Thượng Tọa Pháp Đăng con không có trực máy, vậy thì cho con được trở lại với sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu có uống được một ly nước nào chưa? Có nghỉ mệt được chút xíu nào chưa? Nếu mà đã được rồi thì con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Dạ, xa không sư phụ Tề Siêu. Ở đây thì bây giờ con xin được bắt đầu đặt một câu thảo luận đến sư phụ Tề Siêu, mong sư phụ hoàn thiện. Con ở đây thì con có một cái suy nghĩ nhỉ. Có những khi mà sư phụ dạy học đó, thì mình gặp một cái người học trò, một cái người học trò mà cái tâm tư của cái vị đó quá yếu ớt. Vậy thì nếu mà sư phụ không cố gắng mà dạy, nếu mà sư phụ cố gắng dạy cái vị đó thì cái vị đó không có tiếp thu được, không có tiếp thu được là sẽ làm cho cái vị đó cũng như là bị nặng về cái tâm lý. Nói chung là nếu mà có một cái người học trò như vậy mà mình dạy mà mình siết nhiều quá thì cái vị đó chịu không nổi. Có nghĩa là mình dạy học nhiều môn quá thì cái vị đó chịu không nổi. Mà nếu mà không dạy thì cái vị học trò đó sẽ không có hiểu biết gì, thì sẽ làm cho cái cuộc tu của vị đó nó vô bổ, có nghĩa là nó không có đạt đến cái lợi ích. Vậy thì nếu mà có gặp những cái trường hợp đó thì sư phụ sẽ dùng cái cách nào? Trong sư thỉnh sư phụ chia sẻ những cái gì mà trong những năm qua sư phụ đã gặp rồi. Bây giờ con xin thỉnh sư phụ quan hỷ chia sẻ vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Cho nên sẽ phân tích đạo hỏi chúng tôi một hồi.
máy. Lát nữa sau khi chúng tôi trả lời xong thì xin thưa tòa tiếp tục. Vì hôm nay ông Quân chỉ có ba vị làm cho chúng ta thôi, mà để lúc sắp tính thì chưa họp rồi, cho nên tôi và chủ đại pháp năng sẽ đảm trách việc trả lời của ông. Dạ, xin cảm ơn thành phố Đà Nẵng. Kính bạch sư đạo, kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi dạy cho các vị tăng sinh trẻ, lúc đó chúng tôi cũng thường theo cái cá tính của mình, cho nên trong việc mà giảng dạy cũng có những trường hợp nó có hiện có hiệu quả, nhưng mà cũng có những trường hợp nó không hiệu quả. Thí dụ như trường hợp mình bắt buộc là phải theo một khuôn khổ trường lớp, hoặc là một vị tăng sinh khi mà tham dự số khóa học thì phải học đủ tất cả những cách lưu học, khiến cho các vị cũng nặng nề. Thì dần dần thì chúng tôi đọc cho cái gì, chúng tôi đã học hỏi theo cái cách của Đức Phật cũng như là các vị trưởng lão anh Hán dạy các vị tiếp theo hay Đức Phật dạy các vị tử, thì chúng tôi nhớ học trước để làm theo cái cách đó. Bắt trước ở đây cũng có nghĩa là chúng tôi bắt trước làm Phật hay bắt trước làm một tu sĩ trung quân chính pháp như là ngày Ca Lập Phất, nhưng mà chúng tôi bắt trước ở đây có nghĩa là chúng tôi biết rõ là tùy duyên chúng sanh nên phải dạy cách nào để cho các vị đã giỏi được rồi, giỏi một bộ môn cũng được. Cho nên lúc sau này đó, khi mà dạy lúc mà giảng nhiều năm chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi có nhiều mà giảng dạy thì chúng tôi có bốn vấn đề. Một là đối với các vị tăng sinh luôn luôn là chúng tôi tạo điều kiện vào trong lớp giữa thầy với trò có cái sự thân mật cởi mở, và chúng tôi chỉ với tư cách như là cái vị đàn anh đi trước để truyền lại cái kinh nghiệm về Phật pháp để cho đàn em học hỏi theo cho dễ học gì nữa. Tôi không có đặt cái vấn đề mà lâu thầy nhìn các đồ trò nữa. Cái cách thứ hai là khi mà giảng dạy thì chúng tôi không có theo cái lối áp đặt là các vị phải như thế này như thế kia, mà chúng tôi chỉ khuyến khích là các vị nên học như vậy, nên có tư cách như vậy, nên làm như thế như vậy để học cho nó dễ. Thì lúc đó chúng tôi chỉ khuyên dụ, chứ chúng tôi không có áp đặt, không có mệnh lệnh. Cái điểm ba, cái cách thì cái phương pháp chúng ta cũng như vậy, là chúng tôi thường nhắc rằng là tôi dạy cho các vị nhiều môn, môn Pali, môn Luật, môn Vi Diệu Pháp và cái môn diễn giảng để làm phát sinh. Nhưng mà bây giờ là tùy theo cái nhân duyên của mỗi vị, các vị không có, không có chỗ hết toàn bộ các môn, thì các vị nên mỗi người chọn cho mình một cái môn học nào mà mình có tâm đắc, môn học nào mà mình cảm thấy thích thú, như là môn Pali thì chỉ có chỉ chuyên học chuyên về Pali, nghĩa ngoài trong văn bản Pali thôi. Còn chỉ nào mà thích thú với thằng Vi Diệu Pháp thì phải chuyên tâm để học Vi Diệu Pháp, nghĩa ngoài của Vi Diệu Pháp bằng cách là nghe rồi ký, rồi soạn, rồi tra cứu vậy đó. Rồi chỉ nào mà thích được cái ngôn luật thì mình cũng chuyên học tập về nghị luật hoặc là nghiên cứu nghị luật. Rồi chỉ nào thích thuyết pháp thì hãy chú ý những cái cách thức, những cái phương pháp diễn giảng trước công chúng và diễn giảng bằng cái đề tài đơn hay là đề tài một chi của mình. Chúng ta muốn được từng vị, tức là cho mỗi vị không bắt được cái gì phải hết, nhưng mà cho mấy vị tự chọn thích môn nào là môn đó. Còn nhưng mà học môn môn nào là môn thích của môn khác môn của môn khác học. Chứ nếu nói như vậy thì ví dụ ở trong lớp 15 vị, trong đó 5 vị thích môn này, 5 vị thích môn kia, rồi chẳng lẽ mỗi lần mà tới giờ được học chỉ học có 5 vị sao? Do đó phải lên tưởng là, nhưng mà các vị khi mà trở về lưu tốc của mình thì các vị mình chia năm mình lên vô mình thích chọn. Và cái phương pháp là thứ tư mà chúng tôi áp dụng, chúng tôi thấy rất là thành công là ở đây, là khi mà giảng dạy cho các vị tăng sinh, lúc mà các vị đã có những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm đáng quở trách, chúng ta thường không có quở trách các vị theo cái ý riêng của mình, cái tính riêng của mình, mà vì là tâm sinh là những vị tu sĩ. Do đó cho nên chúng tôi tôn trọng dù là học trò, nhưng mà chúng tôi lại đem chính những lời dạy của Đức Phật hiển cách trong vấn đề này. Đức Phật đã hiển cách như thế nào, và chúng tôi đem những Phật ngôn, những lời dạy Đức Phật này khuyến khích trong trường hợp này như thế nào, thì đem nhắc kinh điển, nhắc Phật ngôn để cho các vị được nghe thôi. Như vậy các vị đó có cái cảm giác là mình có những cái khuyết điểm này, Đức Phật đã dạy như vậy, đã chỉ cách như vậy, thì các vị đó chỉ có mỗi việc là tuân theo thọ trì lời dạy của Đức Phật thôi. Thế chúng tôi không nghĩ rằng là bắt các học trò phải làm theo ý của mình. Thì khi qua bốn phương pháp thì sau này chúng tôi rút kinh nghiệm cho cái chuyện giảng dạy, chúng tôi cảm thấy là giữa thầy trò có cái sự thân thiện hơn và học hỏi có cái sự tiến bộ hơn. Thì đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi đã áp dụng đã thực hành. Trong khi mà chúng tôi đứng một giảng để chúng tôi dạy cho tăng ni nói chung những cái trường hợp đó, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng khi mà chúng tôi chia sẻ điều này, ở đây có những vị như là những tòa pháp đăng hay là đại chúng pháp tính, những vị cũng có lãnh đạo cho hội chúng và nhiều trách nhiệm lớp dục cùng xã hội chúng và phải trường nhiều, cũng có cái sự dạy dỗ thuyết pháp của các vị. Ở đây những cái kinh nghiệm nào mà tôi đã áp dụng mà có hiệu quả thì các vị cũng nên lưu ý để sau này chúng ta các vị đem áp dụng trong cái phương pháp giảng dạy của mình. Chúng tôi xin được chia sẻ một vài ý như thế qua cái câu hỏi trực tiếp của hệ thống học tiếng Anh của mình, chúng ta nhé.
Nha sa thú sa thú, con xin kính tri ân đến sư phụ Thế Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Giờ đây thì con đã thấy được tính điều của thượng tọa Bất Đăng. Do đó thì con xin thỉnh thượng tọa Bất Đăng hoan hỷ thảo luận dừng câu tiếp theo. Ở trong câu hỏi tiếp theo thì nãy chúng tôi ngồi đọc lại những cái câu hỏi của Đức Vua đã đặt cho Tôn giả Gassena. Trong khi đọc những cái câu hỏi đó thì chúng tôi dựa vào cái cách hỏi và chúng tôi đã liên tưởng đến một cái vấn đề, nên sẽ đem ra ở đây để thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ chia sẻ. Con kính bạch thượng tọa Pháp Đăng, thường thường đọc ở trong kinh điển thì thấy Đức Phật dạy cho một cái vị tỳ khưu hoặc là một cái người đặc cư sĩ hành thiền phải có cái đời sống viễn ly, có nghĩa là có một cái đời sống ở một cái nơi thành vắng để dễ thành công, cũng như là dễ tu tập về cái đời sống hoàn thành hay là cái đời sống thiền. Vậy thì ở trong kinh thì dạy như vậy, còn ở trong ngày nay thì chúng ta thấy rằng có những cái thiền viện có nghĩa là tập trung lại những vị tu thiền ở trong thiền viện nó rất là nhiều. Vậy thì liệu cái điều đó nó có lợi hơn cái đời sống viễn ly, hay là cái đời sống viễn ly nó có lợi ích hơn? Vậy thì con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, một cái thì dựa vào kinh điển, còn một cái thì mình thấy rằng ở trong thời nay tập trung lại những cái thiền viện rất là nhiều. Vậy thì theo như thượng tọa Pháp Đăng thì cái đời sống mà viễn ly ở nơi thanh vắng nó sẽ mau thành công, đem lại nhiều cái lợi ích hơn, hay là tập trung ở trong một cái thiền viện nó sẽ mau thành công và đem lại cái lợi ích nhiều hơn? Con xin tỉnh thượng tọa Pháp Đăng, Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tam Mai Giá, Bổn Thành Đại Cao Pháp Đăng, Đại Đệ Đức Tăng Hậu, Đại Chánh Đệ Đức Đại Siêu. Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Thiện Bảo, cùng Đức Chí Tôn, Đức Tăng, trời trời của tình yêu đi trang Phật Tử. Vì mùa mai là lễ, nên không phải vô biết chính. Nãy mà chạy vô nghe điện thoại giảng, xong rồi không lại bận gì mới chạy ra. Giờ thì ngồi vào đây rồi. Trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính, thì đây là một cái điều mà thật sự, ví dụ chúng ta thấy như là các quý thượng tọa, như là cái tăng mà những cái vị ở chùa lâu đó, nhiều một cái có một cái cái nhìn đối với các vị có nhiều vị thì mới gì vô tu á, có nhiều vị mới gì vô tu vô đường tiền cái nó là tôi chở đường tiền phúc trời, nhưng mà thật sự là tới thêm 10 ngày nữa thì nó bây giờ chịu nổi phải đi về rồi. Đó là cái trường hợp rất là nhiều, rất là nhiều những cái vị mà cư sĩ hay là những sĩ xuất gia mất xuất gia đó, có nhiều vị mất xuất gia vô tu đâu đó 5-10 ngày cái chuyện về nói với mọi người rằng tôi chở để bỏ xác luôn như thế nào, nhưng mà thế thì nói tôi chịu nổi. Bởi vì biết rằng một cái người mà thì chưa có nhiều cái giáo lý nhiều đâu, chị nó sẽ có cái mình gọi là bồng bột đó. Nhưng một cái người mà biết nhiều rồi thì lại không những nhiều người thì họ lại không, thì họ biết rằng ở đâu cũng phải tu, ở đâu cũng phải tu, mà mình ví dụ như mình nói bây giờ mình cha làm mẹ, mình vô tình tiền tu cái mình bỏ con cái mình hết, bỏ cho nó leo nheo lóc nhóc, nó tự làm tự sống tự sinh tự diệt, thì nó cũng không có thể cách. Rồi ví dụ như một vị sư phụ đi, vị sư phụ có nuôi chú và công chùa, bây giờ vô tình tiền tu cái bỏ hết chú luôn, bởi vì thế nó cũng không có được, không có được. Bây giờ thì mình hiểu cái cách tu á, mình càng thấy khổ gì nào mình mới thật sự là cái trí tuệ. Bởi vì ví dụ mình nói rằng mình muốn đi tu, mình thấy mình làm vợ làm chồng mình phải có phần tử đối với gia đình. Cho bây giờ mình tu, nhưng mà mình học cái cách tu để về mình tu. Chứ không phải là bây giờ mình vô tình tiền mình bỏ hết, ổng ở nhà làm gì nó cũng heo nhóc, nó làm gì làm cái kệ, nó phóng chết thì kệ. Mình làm vậy thì gần như chúng tôi thấy nó chưa có phù hợp. Nếu mà đã xuất gia rồi á, thì không nói gì nhưng mà cư sĩ thì phải biết. Và cái người xuất gia cũng nghĩ cái gì? Nên quý vị thấy một cái vị thị cô mà Đức Phật ngày ra thì điều học đó là một vị thị cô phải nương tựa thầy 5 năm. Nương tựa thầy 5 năm. Nhưng mà ở đó thì Đức Phật cũng đặt vấn đề. Nếu mà vị thầy đó, mình nương tựa thì thầy đó, nếu mà vị thầy không học, không dạy cho mình học cái gì pháp, học kinh, học luật hay học thiền. Nếu vị thầy đó không dạy cho mình trên 3 lần đó, thì mình có thể xin đi học cách được. Đây là cái quy định. Đây là không có luật rõ ràng luôn. Thì chúng ta cũng thấy xem những điều mà Đức Phật này rất là ngày này thấy được mọi cái phương tiện tiến bộ, mọi cái điều tốt đẹp đến với mọi người. Và mình nó khi mà mình làm học trò thì nào mình phải ở mình luôn từ cái đó, nó cũng là cách để mình học hỏi một cách mà quý vị biết rằng quý vị nghe người ta nói mình học bằng cái sách vở, mình học bằng thực tế. Thì có nhiều người học sách vở nhưng mà đi ra làm là không được. Nhưng mà mình ở đây vừa học sách vở vừa học thực tế nữa, có nghĩa là vừa làm thầy vừa làm học trò vừa học cách nữa. Nó giống như là cái người gọi là nông dân vừa nghiên cứu cây trồng mà vừa tự thân mình làm, thì nó cũng như vậy, mình sẽ có kết quả. Còn khi mình nói đến ví dụ mình cứ làm tu, mình tu thiền thấy ăn vui quá lại ăn vui quá như vậy là rõ ràng mình chưa phải là cái người tu thiền quán. Cái người tu thiền quán là thấy khổ. Nên khi mình thấy khổ rồi đó, thì cái tâm mình nó tự nhiên nó có một cái gì tự nhiên việc thâu ca nghĩ cuộc đời nó lại như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà các cái vị trưởng lão mà không có kế thừa, không có dạy dỗ thì làm sao có thế hệ bây giờ mình. Bây giờ mà mình không dạy đó, thì cái thế hệ sau cũng không có. Nên mình thường quý vị biết rằng nếu mà cái người mà học hiểu được đàng hoàng đó, thì quý vị sẽ thấy cái vị tiền sư nó cũng thuyết pháp giảng đạo. Có nghĩa là trình bày cách tu hành cho mình và thuyết pháp giảng đạo theo cái lời dạy của Đức Phật, cái pháp mà không. Rồi cái vị đó cũng phải tu tập, vị đó cũng phải tu tập. Và cái vị mà lớn mình nói tiếp theo đó, mà để cái Phật pháp nói dài ra, mình cũng làm giống như ông thầy của mình vậy. Như vậy là ông thầy mình cái bọn than khổ đó, thì thật sự là vì cái phận sự làm thầy, vì cái phận sự mà mình làm đúng với cái chân lý. Đúng chân lý là gì? Nếu mà mình làm mà không có ấy thì cái Phật pháp nó đứt đoạn đi, một bước mình luân hồi trở lại, nếu là duy vật mà mình luân hồi trở lại thì không có ai dạy mình học hết. Mình phải hiểu như vậy đó. Thì mình mới thấy rằng cuộc đời của vị tu sĩ càng trưởng lão như nào đó, các vị còn suy nghĩ sâu xa. Bây giờ mình vừa tu, nhưng mà mình có chứng đắc đạo quả hay không? Nếu mà chứng đắc đạo quả trở thành vị A La Hán thì vị A La Hán cũng phương tự chúng sanh cũng vẫn tiếp tục dạy dỗ chúng sanh. Thì như vậy mình thấy rằng dù cái cách gì nữa, mình có giác ngộ hay không giác ngộ gì, cái phận sự ông thầy mình phải làm thôi. Cũng như chúng ta thấy làm cha làm mẹ, bây giờ mình lập gia đình có con cái rồi, còn nhỏ giờ bỏ nó, bây giờ ba mẹ đi tu rồi giờ bỏ tụi mày ra sao nữa chứ. Mình thấy vậy thì không cách gì mình không, nếu mà nói gì nhân quả thì cái không cách gì mình tránh cái sự buồn cách của con cái của mình, cũng không thể nào tránh khỏi đấy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy là nếu mà cái người mà tu tập đó, mình vẫn tu tập, nhưng mà mình vẫn thấy rằng mình đã lo lắng cho con cái mình một bước nào rồi đó. Nếu mà nó lớn rồi nó suy nghĩ được cũng không buồn phiền gì cha mẹ đã làm cho nó. Còn bây giờ mình bỏ hết, mình không có lo lắng cho nó là cái điều không nên. Thêm nữa hay không nên. Cũng như vậy, nếu mà cái người tu sĩ mà mình không học đó, mình dùng tu mình tu á thì mình mới tu mình thấy ồ là của hắn, nhưng mà ngồi lưỡi cao á mình chịu không nổi. À, chịu không nổi là tại sao? Thì thường thường nghĩ thế nào, mình mới tu mấy bữa thì tâm mình nó vậy, nhưng mà khi mà mình tu rồi đó thì mình sẽ sanh ra cái tiền nào không, à mà mình không biết thì đối diện tiền nào không, thành cái tâm mình không được thăng lạc. Thì nhiều khi mình thấy gì từ đau khổ đối với mình á, cái đau khổ nó là một cái đề mục cái gì, một cái đề mục là cái mình giác ngộ, mình thấy cuộc đời luân hồi như vậy, à cuộc đời luân hồi như vậy, nhưng mình hiểu được cái trí đã nhìn thấy thật sự như vậy, chứ không phải là né tránh. Còn cái người mà gọi là né tránh là khác, cái người né tránh là họ thấy một bên thôi, à cái người né tránh họ chỉ thấy một bên thôi, họ không thấy được đúng sự thật. Còn cái người mà họ đúng sự thật đó, à, thì á cái sự tu tập của họ mình thấy đâu dễ bình thường á. Cái nhiều khi chị nhìn vào những cái việc lớn, quý vị thấy thì nó không sống đến thường cũng dạy học này cái nọ, nghĩ là nó không có tu tập cao, nhưng mà chúng tôi theo cái mắt của chúng tôi đó, những cái chị này thực sự là những chị mà gọi là một có một cái trình độ tu tập, có một cái trí tuệ những cái rất là sâu rộng, à, nên thì nó sống bình thường và phi thường. Còn những người mà quý vị thấy họ mình thấy họ làm phi thường đó, nhưng mà họ rất là tầm thường, à, không biết cái gì. Bởi vì hiểu sao chúng tôi nghĩ chúng tôi thấy những người mà làm bình thường hoặc những người đó là phi thường. À, nên bình thường chúng ta nói cái gì đó, nhiều khi chúng ta cũng đi giảng Phật tử, chúng ta nói cái người cha người mẹ, mình chỉ làm năm cái phận tử cũng như là dạy con không làm việc khác, dạy con làm việc lành, giới thiệu con đòi là những giờ tao chồng không rút vào tao là không đúng thời. Còn mình làm suốt cuộc đời cũng như vậy. Mình thấy cái chuyện nó bình thường mỗi ngày, nhưng mà thật sự là cái chuyện phi thường mỗi ngày. Nếu mà suy nghĩ người, người cha người mẹ thật sự là người cha là người mẹ là phi thường. Cũng như giọng thầy vậy đó, à, phải dạy dỗ học trò, phải nhắc nhở, phải khích lệ, phải sắp tấm, à, phải khuyên lên, phải ủng hộ. Mà cứ làm như vậy mỗi ngày làm trở thành hết cuộc đời, trở thành phi thường. Cái chuyện của chị thấy nó cái chuyện mà mình thấy bình thường nhưng mà thật sự là phi thường. Nhiều cái người bây giờ bỏ hết, không có quan tâm gì, mình thấy là phi thường nhưng mà thật sự rất là tầm thường, không có gì trên hết. Cái người đã không có gì trên hết. Mình dạy con mình đâu sẽ là bồng bột như vậy được. Mình dạy con mình phải có cái, mình phải có cái trí tuệ thông ta, mình biết là cái chuyện cực khổ hay là, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện mà để cho mình là thấy mình sống bình thường, nhưng cái trí tuệ của mình giữ một cái cách là rất có chịu được. À. Còn những cái chuyện mà thấy họ mới họ thấy vậy, họ buông bỏ thì thấy buông bỏ thật sự, mình thật sự không phải buông bỏ được. À, không có thể nào buông bỏ được, mình thấy vậy thì thật sự nó không phải là như mà mình nghĩ là có gì. Nên có nhiều lần mà chúng tôi có gì chứ không? Chúng tôi cũng có thứ cũng ở gần cái tưởng có gì chứ không? Thì tưởng già lớn tuổi vậy đó. Mà có lúc chúng tôi bị mỏi mệt quá đó, chúng tôi nói thôi mình bỏ hết. Mình bỏ hết, mình không cần quan tâm được, mình tu tập thôi. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, mình làm vậy mình có bận bộ quá không? Thì tưởng lớn tuổi già vậy, mình bị kinh dịch tập, mình dạy thiền, mình cái nọ mỗi ngày làm ở ngoài, mỗi ngày vậy. À, nhưng mà tưởng mới thật sự là đi tưởng. Vì cái tưởng là dạy dỗ của ta hay Phật tử đó, hay là việc mà dịch kinh dịch tập mà vẫn làm điều nhiều. Thì Phật Pháp nó tồn tại, nó tiến triển điều điều và mọi người tiến triển điều điều mà chính là mình tiến triển điều điều. À, bây giờ bỏ hết, mình làm cái chuyện nó cũng giống như là mình đứt gọn vậy. À, đứt gọn vậy. Nên chúng tôi cũng nghĩ là những vấn đề như vậy. Nhưng mà cái người mà có cái tâm tu tập thâu xa rồi đó, thì cái duyên mà đầy đủ rồi đó, thì họ tu chỉ cần thời tu của họ, cái tự quán xét của họ cũng chính thức đạo quả đầy đủ rồi. Khi mà họ đủ duyên thì chính thức đạo quả. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ duyên, chúng ta có ngồi, chúng ta không gặp chuyện này chuyện kia. À, chúng ta không gặp, chúng ta ngồi, chúng ta gặp chuyện này chuyện kia. Quý vị thấy như là bị thiệt thu, này cái giá vậy đó. Bỏ Đức Phật, và Đức Phật này nói, trên nào Đức Phật này tìm được cái vị giả, hãy vào vườn thiền, tuần thời của thiền, quý vị này bỏ Đức Phật đi. Do đó là cái tâm nó suy nghĩ rằng là những cái dục tu duyên, nó suy nghĩ, nó cào tuôn, thì không thể nào ở trong cái khu rừng để hành thiền được rồi vậy. Về tâm hướng Đức Phật. Tại đây chúng ta thấy một cái người tu tập đó, mình có cái trí tuệ sâu xa là mình thấy thấy tiền, thấy hậu, thấy trước, thấy sau, chứ không phải là chỉ thấy một bên thôi cái gì. Nên chúng ta lại còn cần suy nghĩ lại cái vấn đề này, chúng ta mới thấy rồi chúng ta mới tri ân những cái vị mà gọi là trưởng lão, những cái vị mà thánh tăng ngày xưa các ngài đã làm suốt cả cuộc đời của mình không mỏi mệt mà cũng không có tin là các ngài làm cái việc mà độ mình, độ chúng sanh, cái việc mà hoàn thiện Phật pháp nó dài để thế độ chúng ta, mình nghĩ được ứng đức ngày thật sự là vô lượng, thật sự là vô lượng. Thành ra chúng ta thấy cũng như vậy. Bây giờ cái người mà chúng ta thấy mình không có học mình vào mình tu thì mình gặp rất là nhiều những trở ngại, mà những cái trở ngại đó nhiều cái kinh khủng lắm quý vị. chúng ta nói chúng ta dùng cái từ kinh cũng là quý vị tại sao quý vị biết cái chúng ta qua đến từng thiền báo cũng vậy đó, có nhiều người họ bổ bụng á, họ bổ bụng họ tư nhẫn á, quý vị tại sao họ như vậy à, họ nó cũng là họ bị cái ngã mạng quá mức độ rồi. Bây giờ ví dụ thay họ học á, họ biết bây giờ họ không học thì giờ cái bị thiền sư không có, không có nói họ được. Quý vị thấy không, cái vị đó đó làm vô nói với ngài ngài thiền sư đó, bây giờ đó là vị đó đã chứng đạo quả tu được rồi, tức là hàm là bây giờ bây giờ thiền sư dạy để cắt quả a la hán à, mà vô bữa nào cũng vô nói với vị thiền sư này à, vị thiền sư thì vị thiền sư nói rằng ông chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi à, cái chuyện cắt chứng là cái chuyện đoạn từ chừng nào à, vị này một hai như vậy là vị này là mấy bữa sau thì biết là vị này á làm ra đó, vị thiền sư nói là không định điên quá rồi à, cái cô này cũng điên quá rồi, cũng có những vị mà tăng ni nữa, cái ông này điên quá rồi, cái cô này cũng điên quá rồi, thì quý vị biết một bữa một hai bữa sau vị nó mổ bụng tự dẫn cái gì à, mình thấy những cái trường hợp tại sao vậy. Ví dụ như anh mình học hiểu Phật pháp á, mình thấy ví dụ như cái tâm mà chứng đắc đạo quả nó là cái trí tuệ, không phải là một cái tà kiến như thế này. Mà nhiều khi mình tu tập mình thấy ồ mình thanh tịnh quá, mình thấy mình bây giờ là phú lên rồi à, và chúng tôi đi qua đường tiền mình ba ao đó, chúng tôi nghe các vị đó nói đó, rất là nhiều những cái vị mà các ngài thiền sư cũng không có thể nào nói được à, tại vì cái vị này có nghĩa là hết hút cửa rồi, có nghĩa là vị đó không chịu học. Mà bây giờ á, nếu mà không chịu học mà vào trong cái trường thiền nhất định phải nghe lời cái vị thiền sư, mà vị này không nghe cái vị thiền sư nữa là coi tiêu rồi. Không có thể nào mà ai cứu được cái gì đó à, nên những cái vị thiền sư mà dạy đó thì nó nói ông nó điên quá rồi, chứ tôi nó cũng điên quá rồi, giờ chỉ tôi thôi chứ không có làm gì hết à, thì mấy bữa sau là những vị đó nó mổ bụng tự vậy à, chúng ta thấy những trường hợp đó. Tại sao mà mình nghe nhiều tử được nghe, tại sao mình nghe chuyện này quý vị có thể là quan hai, nhưng mà tại sao à, quý vị cũng được quan hai, tại vì mình hiểu chuyện như thế này, cái người mà học hiểu rồi đó, cái tâm họ, cái trí tuệ họ và trở thành bén nhạy rồi, nên khi mà tu tập á, cái vị này đó có nghĩa là chỉ ngay cái hiện tại mình xác nhận là mình có gì nào, mình có những cái ước muốn gì mà nó không có phù hợp à, bởi vì những cái thai là gì là dính mắt, còn mình đang dính mắt cái gì đó thì có chuyện là sao à. Nên quý vị thường thường mới thấy các vị thiền sư cũng vừa nói mình á, mình dù mình có tu, mình có hào quang hay trí tuệ hay là tinh tấn hay là chánh niệm hay là mình biết được những chuyện xảy ra đi, nhưng mà các vị thiền sư cũng cho mình biết đó là những chuyện nào rồi. Mình cần phải nhìn thấy là cái sự thật đó là vô thường, cái đó có nhân duyên sanh và diệt, nó là phá vũ nguyên à, mình phải thấy như vậy thì tự nhiên nó sẽ qua cái được đó. Còn nếu mình không thấy cái điều đó thì thiền sư dạy mình cũng không chịu được, mình cũng nói là mình đã chứng rồi, mình chứng tôi quên tôi là am rồi, bây giờ mình tinh tấn là như vậy là mình thành tựu định tình cái nọ, thành tựu định kiên cố là những cái nọ, mình nghĩ như vậy. Bây giờ thì thiền sư dạy mình cũng nhất định là bây giờ mình đã bị tôi là am a la hán rồi, bây giờ mình phải để trở thành a la hán. Nhưng mà những cái vị đó thực sự là không yếu. Còn các cái vị mà thật sự chính á, thì cái phiền não tà kiến nó sẽ tự động cắt đứt à, nên quý vị thấy á, một cái vị tu độ quần thực sự là vị đó đoạn trừ bốn cái tâm học tà, là không còn tà kiến nữa, không còn tà kiến của bốn, không còn thấy những cái tà kiến sai lầm nữa, không còn hoài nghi tam bảo. Còn bây giờ có nhiều người á, mà họ tu chính tu độ quần, rồi người dạy cho họ chính đạo tư là hàm a la hán, nhưng mà thật sự không chính hiện ra á, họ đang bị cái ngã mạng, đang bị những cái tiền duyên nó đang ngự trị và đang thống chế mà họ không biết. Nên chúng ta thấy một cái người mà tu tập đó, nếu mà mình không chịu học tam tạng kinh điển á, bởi vì từ ngày xưa ngày từ ngày qua tự tình tự người con á, ngày nó học A Di Đà để tu thiền quán, tức là phân biệt ở trong tâm mình có những cái tâm sở ngã mạn, tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi, tâm sở vô tàm vô úy phóng dật, tâm sở tâm tật lãnh hối, những cái tâm sở này phải hiểu được trong cái tâm của mình và những cái cuộc tính này bất kỳ. Và bây giờ tu tập làm sao mà đọc được những cái cuộc tính này à, thì khi mà đọc được những cuộc tính này đó, thì mình thấy rằng cái sự tu tập, sự tiến bộ này nè à, mình cần đọc và mình cần phải hiểu biết rõ là như vậy mình tu mình đọc được à, còn những cái vị mà đặc tính rồi, những vị đó sẽ có được cái đạo tuệ, cái quả tuệ, thì chắc vị đó biết được mình đọc được cái chưa đọc được, chính ngộ hay chi chính ngộ à. Còn nhiều khi mình thực sự mình không có học, rồi bây giờ mình vô trường thiền mình hành mà cái vị thiền sư dạy mà mình không nghe là thôi bó tay à, bó tay những vị đó, những vị thiền sư là nó điên quá, ông đóng đi quá nặng, cái cô nó đi quá nặng rồi. Thì mấy cái vị thiền sư mà nói vậy một thời gian không lâu là những vị nó nghe nó tự nhiên mổ bụng rồi lập bụng rồi cái nọ, những cái chuyện nó xảy ra. Tại vì sao thường thường cái chuyện ta nói câu ở đời đó, nó con cá không ăn muối cha ương, con mà cãi lời cha mẹ trong đường con ư. Thì ở trong cái trường thiền hay trong cái tu tập nó cũng giống như vậy quý vị. Trước mà còn đời trước mà còn đời con đó là gà thì không được. Thì cái người mới tu cũng vậy. Nếu mà mình tập chủ gì biết không, quý vị biết là những cái vị mà như là tọa địa siêu thì thay được cái tưởng là quý vị biết là 10 năm 20 năm học cái sự học pháp giải pháp, nên cái sự học và cái sự giải đó đã nằm lòng hết rồi, tâm tư tưởng trong thân tâm thì nó trong cái trí tuệ đã có rõ ràng rồi, nên các vị đang hành cái vấn đề đó và làm cho tăng trưởng trí tuệ mà mình nhìn thấy rất là bình thường. Nhưng mà thật sự là cái trí tuệ của các vị là không bình thường như mình nghĩ. Vì cái việc làm mà mình sống mà mình tu tập đó, mình tu tập không phải là mình nói rằng mình bỏ hết tất cả, nhưng mà cũng không phải mình chấp mình dính mắc hết tất cả. Nhưng mà những chuyện gì mình phải làm sẽ làm, những chuyện gì mình phải làm sẽ làm. Cứ làm như vậy á, giống như là nước nhỏ mà lẫn đá vậy đó. Bởi vì quý vị thấy điều kiện nhỏ để tinh tưởng phước chẳng đến mình, mà cái chuyện được kiểu như nước nhỏ thì mình, nếu nó nhỏ thì giọt không, thì cái chuyện mà quý vị ở ngoài đời quý vị làm phước tu tập thì cái tăng ở trong chùa cũng vậy đó, dạy học rồi tự mình hành rồi tự mình học các tự mình hướng dẫn, mình đào tạo thế hệ mai hậu mình phải làm cái phần tử của mình, dù là mình muốn hay không muốn cũng phải làm thôi. Cũng như chúng ta nói chuyện mà đã làm cha mẹ là bây giờ muốn hay không muốn cũng phải làm thôi. Chứ bây giờ mình nói mình có con có cái là bây giờ mình nói tao không muốn làm cha mẹ nữa, tao bỏ mày đi tắm làm sao làm đi. Hay là bây giờ mình có cha mẹ là mình muốn, nó tôi không muốn làm con nữa, không muốn làm con mà đồng nghĩa mình chối cái phận sự của mình là phải nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, hoặc là phụng dưỡng cha mẹ lúc bệnh hoạn. Bây giờ mình từ chối, mình nói tôi không muốn làm con nữa, mà bây giờ không muốn làm con nghĩa là mình từ chối những cái việc mình phải làm. Thì cái đó là cái tâm gì, đó là cái tâm một phần bộ mới nói là như vậy. Những người mà có tâm có cái trí tuệ đó thì thấy rằng Đức Phật mới nói rằng cuộc đời mình tin có cha có mẹ có đức cha mẹ, thì cái trí tuệ đó nó làm cho mình thấy được sự thật. Mình thấy cha mẹ mình nuôi dưỡng mình, bây giờ mình phải nuôi dưỡng lại thôi, chứ mình không thể nào từ chối được, mình không thể nào từ chối, mình phải làm được. Thì cái đó là phần mà Đức Phật gọi là cái người tu, hay là cái người có đức tin có trí tuệ, thấy có cha có mẹ có đức cha mẹ, có sự phụng dưỡng cha mẹ, đó là cái gì công đức, có cái sự có cái việc làm thiện, có cái sự biết đúng đắn như vậy đó, đó là người cái chánh trí. Còn ngược lại chúng ta thấy là tà trí, Đức Phật nói người ta là tà trí. Như vậy bây giờ người nào đó nói là giờ cũng không làm con mà không muốn nên làm cái phần tử đó, thì chúng ta đừng tin cả cái người đó, cái người là thật sự là làm đúng, cái người đó đang làm sai rồi, đang làm sai rồi. Thành ra phải cho chúng ta hiểu như vậy, cũng như chúng ta mà đi học gì đó, mình học để hành, cái gì học để hành có gì đó, cái gì thế, như bây giờ mình muốn đi đâu cái gì đó, mình có bản đồ. Cái bản đồ đó là gì? Cái bản đồ đó là những người đã đi tới đó, nó vẽ cái bản đồ ra, cái con đường đó tới làng nào, xóm nào, con đường đó nó như thế nào, nó núi sông túi túi chữ như thế nào, ta vẽ ra là mình phải đi con đường đó thôi. Thì cũng như vậy, mình nói mình tu tập để thành thánh nhân đó, thì mình phải học thành và thành. Học là mình phải chấp nhận học bằng cái mình học Phật pháp, như vậy này cũng gọi là học. Thì mình vô trong vị thiền sư á, vị thiền sư dạy cho mình phải học theo cái đó, cũng gọi là học. Học cái đó là mình mới thành, thành theo cái đó là mình mới đoạn được cái kiến nào, đoạn được kiến nào. Còn nếu không á, thì quý vị sẽ thấy rằng nếu mà nói không độc cư á, không phải là độc cư ở ý nghĩa là mình không có cộng trú với tham sân si, chứ không phải là độc cư là mình vô trong rừng. Quý vị thấy có những lúc mà Đức Phật ngày cái nói đó, cái người mà ở rừng á, mà họ tưởng là cái tự nhiên đảo đó, ở rừng thì có cây có cối có này cái nọ, nhưng mà họ không tưởng cái đó, họ tưởng có cái bóng người nào, có cái chuyện xã hội chuyện gì đó, họ ở trong rừng nhưng mà họ tưởng như vậy, thì họ không phải người ở rừng. Cái người ở rừng cái gì có mình biết là có, cái gì không mình biết là không, chứ cái ở đây trong rừng không có, nhưng mà mình cứ tưởng tượng thôi. Thì cái người này không phải là người ở rừng. Còn cái chúng ta gọi là cái người đập cư là gì? Đập cư là sống không có tham sân si. Thì bây giờ quý vị thấy một mình sống không có tham sân si thì gọi là mình sống đập cư. Cái ý nghĩa của đập cư là như vậy nè. Nên cả cái vị thánh dù là ở chỗ nào, cái tâm của ngài cũng không có bị phiền não gọi là đập cư. Thì ngài không có tham sân si. Còn như chúng ta thấy là nếu mà chúng ta bởi vì quý vị thấy Đức Phật này có nói cái người mà tu đó, mình ở chỗ nào mà nếu cái ý định có đầy đủ mà pháp mà pháp hành của mình tiến bộ đó thì cái chỗ này mình nên ở. Còn nếu mình ở chỗ nào đó mà mình cái pháp hành mình cũng không tiến bộ, cái ý định mình cũng không có nữa, thì nên bỏ đi. Là nếu mình ở chỗ nào đó cái ý định không có mà pháp hành mình tiến bộ mình cũng nên ở. Tại vì Đức Phật nói chỗ pháp hành tiến bộ là gì? Đó là chỗ mình tu mình bỏ bất thanh đi. Cái chỗ mà bỏ bất thanh đi là đúng cái mục đích để đoạn trừ phiền não, chấm dứt luân hồi, đó là đúng cái mục đích. Là nên thường thường ta thấy mình ở đâu cũng vậy đó, mình thấy mình bớt tham, bất tâm, bất tri là cái cách đúng. Còn nếu mình ở chỗ đó dù là yên tĩnh nhưng mà tham, bất tri mình nổi lên quá nhiều thì nó cũng không phải là cái người ở yên tĩnh. Cái cảnh yên tĩnh nhưng cái tâm mà nó yên tĩnh. Cũng như là bị tỷ cô mê ý giá vô rừng vậy đó. Vô cái đường tòi yên tĩnh nhưng mà cái tâm nó không yên tĩnh. Cái tâm nó luôn luôn suy nghĩ về những cái dục tư duy thì không có thể nào ở trường được. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái lúc mà Đức Phật này nói, bởi vì cái tâm chúng ta đó có nhiều khi quý vị biết rằng trong cuộc đời này có những lúc mà mình trải qua là mình thấy có những công việc pháp cú, mình thấy cái vị thầy tu hoài không có đắc gì hết, đi trên đường về đó ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống lửa cháy, vị thầy thấy đem cái tâm quán tưởng cái trí tuệ mình nó thiêu đốt cái tiền não mà giống như lửa này thiêu đốt cái nhiên liệu tỏ quang gì đó. Mà vị này đưa cái tâm quán xét như vậy mà được chứng đắc, quý vị thấy những cái chuyện chứng đắc và trong khi vị nó tu không chứng đắc nhưng mà vị nó đi như vậy nào vị nó lại chứng đắc thì chúng ta thấy tại sao như vậy. Nó có những cái trường hợp là tuy là mình yên tĩnh như vậy nhưng mà mình thấy có những cái trường hợp nữa, ví dụ như vị đã tu thiền cứ ngồi bị phong trầm thì nhiên hoài con cọp nó rưng cái bị thì cô này lên nó cắn cái bị thì cô thì nó nhảy qua kia cái vực thẳm, thì mới đầu khi mà bị cắn nó bị này la lên kêu tăng vỗ tai na lớn trong cọp nó sợ, nhưng mà giờ nhảy qua kia thì cắn sao lúc bây giờ kêu tăng nó nói này hiền giả, bây giờ chỉ còn hiền giả tự cứu mình thôi. Thì cái bị này đưa tâm quán thì chính đắc đạo quả của người vườn tư đạt hàng a và a là kháng luôn, rồi viên tập trên cái niệm cọp đó đắc đạo quả cọp mày. Thì quý vị thấy tại sao mà bây giờ quý vị nó ngồi yên hoài, chỉ không cần hoài mà bây giờ ông còn nó sinh quanh kia là bị điện cưa tâm quán được. Thì chúng ta thấy chúng ta cần suy nghĩ rất là nhiều. Có nhiều khi chúng ta nói là mình phải vô chúng ta yên tĩnh mới đắt. Nhưng mà thật sự có nhiều khi yên tĩnh chúng ta ngồi chúng ta ngủ hoài chứ không phải chúng ta yên tĩnh là chúng ta đắt đâu. Chúng ta làm gì chúng ta ngồi chúng ta yên tĩnh chúng ta ngủ hoài. Chúng ta cứ ngồi rụt giặt hoài vậy. Chúng ta làm gì chúng ta cũng có lũ bước. Nên những cái trường hợp nó xảy ra chúng ta. Nhưng hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta chứng đắc đó, nó có nhiều cái trường hợp mà mình coi trong những cái câu chuyện pháp cú đó, mình thấy có nhiều vị đó nhiều vị đó là tu thiền mà hẳn mắt hẳn đắc đang đi kinh hành vậy đó, đang theo dõi cái đề mục thì thấy người phụ nữ đó cười nghe cái hành đăng đó, vị này nhìn cái hành đăng đó, vị này đem cái đề mục cốt tưởng vị này quán, vị này chứng đắc đạo quả là thế. Thì chúng ta thấy tại sao cái vị này ngồi thiền như thế này không đắc mà bây giờ đang đi tích thực, đang đi tích thực rồi có trách nhiệm tỉnh giác mà bây giờ thấy người phụ nữ cười nghe đang người này đắc. Thì chúng ta mới thấy rằng có nhiều lúc đó chúng ta thấy cái sự tu tập chúng ta nó rất là ngộ. Bởi vì khi mà mình đang ngộ là gì, khi mà cái tâm của mình đối tượng danh và sắc trí tuệ sắc bén thì cũng bây giờ chúng ta, nhưng mà có những lúc mình ngồi là bị trào tưởng nhiều quá, hoặc là mình ngồi mình bị tham ái nhiều quá, và mình ngồi mình đi thông trầm thì cứ nhiều quá. Nên ở đây mình hiểu đó, mình học Phật pháp rồi mình hiểu đó. Có nghĩa là có nhiều cái chuyện chính đắc, chúng ta thấy như công giả hôm nay vậy đó, đang ngồi học chính đắc. Nhưng mà ngày bỏ cái quan nghiêng ngồi, ngày xả cái ngồi đó, ngày trở thành nằm. Thì giữa cái nằm và cái ngồi này là ngày chính đắc. Mà trong kinh thì nói rằng do cái tuệ quyền của mình, cái tuệ nó mạnh quá đi. Những cái phát ra nó không có lên điều với nhau được. Nhưng mà khi người xả đó, cái tinh tấn người xả xuống bớt đó, thì cái tinh tấn cũng bớt, thì những cái quyền khác nó quân bình, nó làm cho ngày chính đắc. Nên chúng ta thấy cũng như vậy, có nhiều lúc đó chúng ta tu tập đó, thì các cái quyền nó gần như nó không có đồng đẳng với nhau, là một điều. Và có nhiều khi chúng ta bị những cái tiền cái nó dày kém chúng ta, mà chúng ta chưa có đoạn trừ được nó. Nhưng mà có những lúc đó thì gặp những cái trường hợp mình có thể đoạn trừ được nó, thành ra mình chính đặt đạo quả ngay lúc đó. Bởi vì lúc nào mà cái hôn trầm thiện nhiên, cái tạo hóa, cái hoài nghi có, thì cái sự tu tập chúng ta nó bị lôi trục, nó không có cái pháp đang có cái trí tuệ của mình tỉnh giác. Nhưng mà lúc nào đó cái trường hợp mình đi hoặc là trường hợp nào đó mình xúc chạm cái cảnh trần, nhưng mà ngược lại mình quán được thì mình vẫn chứng đắc được. Nên mình tưởng quý vị thấy cái sự tập trung của mình nhiều khi mình tu tập ai cũng nghĩ giờ mình vô trong rừng muốn tập trung như vậy là mình tu chắc là thành công chứ, chứ mình chưa chắc là ở trong rừng luôn đó. Rồi bây giờ nếu mà đang tu mà mình đi ra chỗ mà đông người mình thành công thì cái điều này cũng không chắc nữa. Bởi vì cái Phật giáo nó có cái điểm rất là đặc biệt, cái chỗ là ví dụ mình á, mình bị ồn ào á thì mình cũng không bị cái tiếng ồn nó có dính thôi thì, nhưng mà nếu yên tĩnh á, mà yên tĩnh không có tiếng ồn mà mình phát triển được đúng theo cái đề mục, đúng theo cái trình tự tu tập đó thì mình tiến được. Nhưng mà có những lúc á thì quý vị thấy cái thiền quán và cái thiền định nó khác nhau chỗ là cái thiền quán nó nhiều khi xúc chạm những cái cảnh trần mà bị người đưa tâm quan xét chứng đắc được. Có những cái trường hợp của chị nghe cái vị đó là bị ấp cướp bắt rồi và giết ở vị này lấy cái cục đá đọc cái ống xương chân, rồi vị này đưa tâm quán cảm tỏ vị chứng đắc. Và trong khi quý vị biết rằng vị này xuất gia rất là lâu, xuất gia rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà cái vị chị dâu trở về quần tục thôi. Trở về thì quần tục nên nó kêu nó bỏ tiền nó thuê nó bỏ cướp giết cái vị này, nhưng mà vị này tu lâu lắm là cái gì nhưng mà vị này không chứng, nhưng mà khi đó thì vị này đã chứng được. Nên chúng ta thấy rất là khó để mà chúng ta nói mình tập trung với chính đắc hay là mình không tập trung chính đắc, nhưng mà thật sự có một điều là khi nào đó cái tập hành mình nó đến một cái tuệ quán sâu xa, cái tuệ quán đầy đủ thì mình sẽ chính đắc. Cái tuệ quán đầy đủ thì mình tự quán về cái chân sắc mình thấy được khổ thật sự, cái tuệ quán mình thấy khổ thật sự, thì cái tự quán đó nó sẽ làm cho mình thấy được. Bởi vì các cái pháp là khổ não á thì cả pháp là vô ngã, cả cái pháp nó là vô thường, vì thật sự là không có lý gì vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm tướng nó sẽ hiển lộ rõ là ở cái điểm này. Nên nhiều khi mình thấy mình tu tập á, nhiều khi mình nghĩ là mình phải ở yên cái chỗ yên tĩnh hay là mình sang chỗ nào ồn nào, cái điều này đều là hai cái điều đó đều không có ở điểm nào mình chấp nhận hết. Có những lúc mình yên tĩnh nhưng cũng có lúc mình phải đến chỗ ồn ào. Nên nói gì cái đời sống tu sĩ cũng có chỗ lúc mình yên tĩnh, có lúc mình đi bát quá nghiêm, rồi có lúc mình thuyết pháp giảng đạo, chứ đâu phải là mình có thể sống một mình thì cơm mình ăn ở đâu, thuốc mình uống ở đâu, y phục mình mặc ở đâu. Thành ra mình y phục mình mặc là phải có những người cúng dường, cơm mình ăn phải có những người cúng dường. Thì bây giờ làm sao những người cúng dường đó họ quan nghĩ nghe là mình cũng phải giảng đạo thuyết pháp cho họ nghe để khích lệ cho họ tu tập. Rồi bản thân của mình á vừa trả ơn mà cũng vừa làm và phẩm tự là vị tăng là cái người gìn giữ truyền thừa Phật giáo và cái người họ nghĩ rằng đáng nhận cái lễ phẩm của người cũng dường. Như vậy mới là đáng nhận cái lễ phẩm của người cũng dường. Thành ra chúng ta thấy làm mà mình hiểu cách tu tập đó thì mình phải hiểu rằng cuộc đời mà một cái người góp nhặt được cái kinh nghiệm đó là cái gì đó to. Nên thực sự quý vị thấy không biết cái gì đó đồng ý chúng tôi là mình sống lâu năm mà có những kinh nghiệm không, mình chấp phải nhiều chuyện để chỉ chấp phải mà mình phải vượt mình vượt qua được thì cái đó là cái kinh nghiệm, mà cái đó là cái kinh nghiệm trong đời sống. Cái kinh nghiệm này không thể nào nó nói bằng sách vở được thì cũng như vậy chúng ta thấy rằng cái nỗi khổ mà chúng ta sống trong cuộc đời này, cái nhiều khi mình thấy mình hiểu được cái đời sống mà mình hiểu được cái cách hiểu đầy đủ đó thì mình sẽ làm đầy đủ hết. Nhưng mà nếu mình cực đoan á thì mình sẽ trả giá cái cực đoan đó, quý vị. Nên mình cực đoan thì trả giá cái cực đoan. Thành ra chúng tôi nói thì tùy có những lúc mà chúng tôi không phải trong tâm tu tập là lúc nào cũng mình ổn đâu, quý vị. Có những lúc chúng tôi cũng cảm thấy mình cũng ngán ngẩm cuộc đời tu hành bây giờ thôi mình đem tu thiền, nhưng mà rồi chúng tôi cũng nhìn lại các vị tướng nào rồi mình thấy mình nếu mà tu mà mình tu một hai thời mà mình thanh tịnh mình đủ duyên đủ phước mình chính xác thì cũng chính xác. Nhưng mà nếu mà mình bây giờ mình tu mà mình không chứng đắc đó, mình cứ tu một ngày cái tâm mình cũng phiền não hoài, nó cũng không chứng đắc được. Thành ra nhiều khi quý vị thấy nó là một cái đời sống tu tập có nhiều cái điểm mà mình cần suy nghĩ rất là nhiều, và chính cái sự suy nghĩ nó làm cho mình là trở thành cái người mà là có trí tuệ sâu xa. Chứ bây giờ không thể nào nói bây giờ mình sống độc cư hay là mình ồn ào, nó không phải. Cái lúc nào đập cư là đập cư, lúc nào ồn ào là đập ồn ào, nhưng mà đọc tư hay ồn nào thì mình đều không tắm với tham si. Nên quý vị thấy lúc nào mình tắm đọc tư đó, là mình cũng đừng có tham si. Mà lúc mình ồn ào mình biết pháp giải đạo, mình biết thực thực cái quá duyên, như thế độ chúng sanh thì cái nọ mình cũng đừng để cho tham si. Đó làm như vậy là làm đúng. Như vậy thì cái trách nhiệm và cái phước báo cũng tăng trưởng, cái trí tuệ của mình cũng già theo thời gian, nó cũng già, nó cũng được tu luyện thời gian. Và nhất định là cái sự hiểu biết về khổ và hạnh thật mình sẽ có. Bởi mình cái thấy cái thân khổ. Thậm chí cái gì đó nhiều khi mình đừng nói. Quý vị thấy nhiều khi lúc kêu nó làm được tiền ai cũng mời mình hết. Nhưng mà thực sự mình nhìn thấy làm được tiền khổ tiền mình cũng ăn cái tư thôi, nhưng mình phải lo đủ cái chuyện hết. Mình phải lo cho quý sư ở chùa là quý sư tu tiền rồi mình vừa đi dự lễ vừa lo chuyện ở trong chùa, rồi còn lo cho quý sư cái chuyện mà nói đạo hoặc là phải thuyết pháp giảng đạo để tử. Nhưng mà ngược lại nghĩ rằng cũng giống như bây giờ làm cha là bây giờ muốn làm con không được. Quý vị thấy đứa con bây giờ bắt nó làm cha cũng làm được, quý vị đồng ý không? Cũng như quý sư còn trẻ quá, bây giờ chúng ta kêu lên làm một kỳ đi, không đâu có làm được. Không làm được. Quý vị thấy nó cũng cuộc đời cũng có nhiều cái chuyện mà mình cần suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà cái người đó mà khi mà bị trưởng lão mà nhận cái vị đó để quý vị cái vị đó trở thành cái người mà có cái khả năng đó, thì vị này phải để ý cái vị này, để ý cái vị này cái thời gian tu tập, cái thời gian hoàn pháp, cái thời gian mà lo lắng cho giáo hội gì đó mà vị này có khả năng ấy. Thì vị này lớn rồi thì vị này đưa lên đó là làm cha mẹ được rồi, cũng giống như làm người vị được. Và bây giờ cái ông đó mà ông lao trao loạn chọn ông không lo chuyện này chuyện kia được, bây giờ sắp mình đưa cho ông nó lên chắc chắn cái chùa không ra cái gì hết. Thì nó chúng ta cũng nói vậy, cũng như là đứa con nó còn nhỏ lắm, sắp làm cha mẹ đâu làm được. Nhưng mà cha mẹ sắp chúng làm con thì nó cũng được. Mình đang ở trong nhà mình là người cha mẹ lo lắng, bây giờ mình nói thôi để tôi làm con đi, bây giờ không lo lắng nữa, cái chuyện mình lo lắng được, bây giờ không chịu lo lắng cũng được. Nên chúng ta thấy cái sự lập trương hay sự ồn ào á, đập tư là phóng buồn tủ đó, cũng cái nào cũng có cái hay cái gì. Thì phóng buồn tủ đó, mình cũng có cái hay. Phóng buồn tủ mình nhìn được cái hay của khác biệt. Nhưng mà phóng đập tư mình cũng nhìn cái hay là mình vượt qua được chuyện này. Nên cái nào cũng có cái hay hết á. Nếu mình gọi là cái học á, thì cái bài học ở chỗ nào cũng học được. Còn nếu mình không chịu học á, mình sẽ từ chối. Bây giờ tôi không chịu làm gì nữa. Tại vì làm cha mẹ đó, không làm cha mẹ. Mình từ chối cái phần tự mình đang làm người cha mẹ mình phải làm cha mẹ. Còn cái đứa con nó đang làm đứa con mình, nó phải học hành, nó phải từ từ nó hoàn thiện cái ý kiến để nó lớn lên rồi nó sẽ có một cái gia đình, nó sẽ làm người con mẹ, thì nó cũng giống như vậy thôi. Thì ở trong cái câu hỏi Đức Quốc Tính thì có lẽ là từ bữa nay thì chúng ta không có không có cái câu thảo luận của Đức Tòa Nhất Đẳng, thành ra cái câu hỏi trực tiếp để trả lời. Thì Phật thấy cái câu hỏi này thì có nhiều cái cách để trả lời, anh chúng tôi cũng trả lời cũng chia sẻ, và chúng tôi nghĩ rằng cái sự chia sẻ chúng tôi là rất là thực tế, nó cũng không có gì mà gọi là không có gì gọi là nó mơ hồ, nó rất là thực tế trong đời. Nhưng mà chính cái thực tế đó mình làm nó trở thành mình bình thường, trở thành phi thường. Nhưng mà những người mà nhiều khi họ là phi thường, chúng ta coi chuyện họ rất là bình thường. Họ đó mình nói bình thường hay là tầm thường luôn á. Thành chúng ta chỉ gì. Thôi bây giờ thì chúng ta xin giảm hết cho đến có tính. Giờ tỉnh tình tạo thì tôi đi nghỉ giờ. Còn có 2 phút nữa là hết giờ rồi, thật ra không. Đang tỉnh tình tạo thì tôi đi nghỉ rồi, xin này có tính giới thiệu chương trình học ngày nay. Chúng ta cũng đã biết rồi.
Nha, xa thủ. Còn kính tri ân thượng tọa Pháp Năng đã thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Kính thưa quý vị, qua cái lời thảo luận của thượng tọa Pháp Năng thì tự nhiên chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe và nó nảy sinh ra và nó nhớ lại những cái trường hợp trước đây đã gặp rất là nhiều. Nhưng mà phải nói rằng rất là tiếc thời gian không còn nữa rồi. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như vậy, quý vị có những lúc chúng ta tu tập một cái đời sống viễn ly thì chúng ta được cái sự an vui, nhưng mà nếu mà cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta không có hòa đồng với hội chúng thì hội chúng người ta sẽ hơi buồn phiền chúng ta. Mà nếu mà chúng ta hòa đồng với hội chúng thì chúng ta mất đi cái pháp an lạc rồi. Và ở trong tâm chúng tôi cũng đắn đo và suy nghĩ, và suy nghĩ những cái điều đó, và muốn đưa ra để cho sư công tăng, biết là các vị lớn là thảo luận, nhưng mà rất tiếc rằng cái thời gian nó không còn nữa. À, cũng như giống như quý vị, khi mà quý vị nghe khóa nó quan nghỉ rồi, ai đó rủ quý vị đi chơi, quý vị không đi người ta sẽ buồn quý vị. Mà quý vị mà đi với người ta đó, thì mất một cái thời khóa, à, hoặc là mất một cái gì đó mình đang thích thú. Vậy thì trong những cái trường hợp này mình phải lựa chọn cái cách nào? À, nhưng mà những cái câu hỏi, những cái thắc mắc này á, à, nó bị giới hạn bởi thời gian, do đó chúng tôi là xin kết thúc buổi sinh hoạt Phật pháp trong thời điểm này. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào rung lớp Phật pháp của Tá Tâm Má để được nghe thời thuyết giảng của chúng tôi, và Đại Đức Pháp Tính sẽ đảm trách pháp ngày mai, nhưng mà cũng chưa có biết được, chưa có biết được là cái đề tài nào. Và chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị, ngày mai lúc 8:20 sáng giờ Việt Nam, kính mời quý vị hãy vào room Pháp Quốc Tuyên Truyền Đề để tham dự buổi lễ dân y tại chùa Từ Thiện, xã Quốc Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Và có thờ thuyết giảng của sư trưởng Hòa Thượng Nhất Chấm sẽ thuyết giảng trong buổi lễ dân y ngày mai. Kính mời quý vị vào tham dự. Đây là chúng tôi cũng ráng cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để cho quý vị vào ở trong room để mà theo dõi. Sẵn ở đây thì sợ một chút nữa con quên, con tính thường tỏ có đang quan hỷ thông lại cái đường nét wifi để ngày mai chúng con lên truyền cho được vững chắc. Vậy thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một viên ngon giấc và một ngày lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Vô Thầm A. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rút. Xin kính mời. Dạ, chúng tôi kính mời quý vị 8:20 sáng Việt Nam ngày mai, 1/2/11, kính mời quý vị vào rừng và có quốc kinh để tham dự buổi lễ dân y tại chùa Từ Thiện. Bây giờ thì không biết vị nào sẽ tri ân chư tôn đức tăng và hồi hướng vậy. Xin mời quý vị được tín hiệu lên được. Nhà nếu không có vị chính thì vị nào điền thuyết vô. Nhà vị Phật tử em xin vào trong ban điều hành hãy điền thuyết dùm cái vị vắng mặt. Dạ, xin mời Phật tử yêu thương.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vô thường, xin điền thuyết cho cô Tâm Như. Sa thú. Chúng cô Sa thú lần thai, con vô thường không chính thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, hết dương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện tình ngộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.